Chương 343. Diêm Khoát Đổ. Chương 343. Diêm Khoát Đổ đến phòng cửa ra vào, Triệu Lãng đi mau hai bước tiến lên đẩy ra môn, mời đám người đi vào. Diêm Khoát đi ở trước nhất, đi theo phía sau bộ hạ từng cái nối đuôi nhau mà vào. Tư Mã Nam Chính đang chuẩn bị đi vào, Triệu Lãng lại kéo hắn một cái ống tay áo, lặng lẽ hướng trong tay hắn đưa một viên dược hoàn, ý bảo hắn ăn hết. Tư Mã Nam Trinh nhanh chóng đem dược hoàn ngậm vào trong miệng, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi vào trong. Triệu Lãng lại chạy chậm mấy bước, kéo ra thượng tọa cái ghế, nhiệt tình mời Diêm Khoát ngồi xuống. Diêm Khoát thấy hắn như thế biết ánh mắt, trong lòng ngờ vực vô căn cứ thoáng đi điểm. Tiểu tử này ân cần dạng, cùng những cái kia nghĩ lấy lòng chính mình trèo lên trên người không có khác nhau. Xem ra Tư Mã Nam Trinh đột nhiên đổi tính, cũng không phải là muốn tính kế chính mình, mà là thật chỉ là vì giúp mình bộ hạ này. Quan hệ của hai người phải rất khá, bằng không thì lấy Tư Mã Nam Trinh tính tình, sẽ không tự mình mời chính mình. Phòng rất lớn, bên trong để đó một tấm đại đại bàn tròn. Diêm Khoát sau khi ngồi xuống, hắn mang tới những cái kia thủ hạ theo thứ tự ngồi xuống, Tư Mã Nam Trinh cùng Triệu Lãng ngồi ở cuối cùng nhất vị trí. Lý Tiểu Bảo là lấy Triệu Lãng tùy tùng thân phận đi vào, hắn đồng thời không có nhập tọa, mà là đứng tại cửa ra vào, chào hỏi hỏa kế mang thức ăn lên. Hỏa kế rất nhanh như nước chảy đem từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn đưa lên bàn ăn, trưởng quý tự mình đưa tới vài hũ thượng hạng nữ nhi hồng, đưa chúng nó theo thứ tự bày ở một bên bàn nhỏ bên trên. Triệu Lãng lấy ra một vò rượu, đẩy ra phía trên bùn phòng, trước cho Nghiêm Khuê rót một chén, sau đó theo thứ tự hướng những người khác trong bát thêm vào rượu. Trong quá trình này, Diêm Khoát một mực nhìn chăm chú lên Triệu Lãng, thẳng đến hắn cho tất cả mọi người đều rót rượu, lại đem rượu đàn phóng tới một bên bàn nhỏ thượng sau mới thu hồi tầm mắt. Tư Mã Nam Trinh giơ bát rượu đứng lên, hướng Diêm Khoát nói ra, vừa mới mặt tướng nói phải tự phạt ba chén, đây là chén thứ nhất. Dứt lời, hắn một hơi uống hết rượu trong chén, sau đó cầm qua vỏ rượu, đổ đầy sau lại một hơi uống hết, lại rót, lại uống. Thẳng đến ba bát rượu uống xong, Diêm Khoát mới cười nói ra, ai nha, bản tổng quản không có trách ngươi ý tứ, ngươi nhìn ngươi còn nghiêm túc lên. Quân tử nhất ngôn, Tư Mã Nam Truy. Mã Nam Trinh lau đi khóe miệng vết rượu ngồi xuống. Triệu Lãng cũng hướng phía Diêm Khoát kính ba bát rượu, lúc này mới chào hỏi đại gia dùng nữa. Diêm Khoát cùng hắn một đám thủ hạ đều không hề động đũa. Triệu Lãng thấy thế, đứng dậy nói ra, hạ quan là lần đầu tiên tới Lăng Xuyên Thiên Hương cư ăn cơm, không biết món ăn ở đây đồ ăn hương vị như thế nào, mong rằng tổng quản có thể để cho hạ quan trước nếm thử hương vị. Diêm Khoát cười hướng đám người nói ra, Triệu huyện úy chưa ăn qua món ăn ở đây, nghĩ trước nếm thử hương vị, chúng ta liền thỏa mãn nguyện vọng của hắn a. Đám người liền vội vàng gật đầu, nhao nhao nói tốt. Triệu Lãng cầm lấy đũa, đem mỗi một đạo đồ ăn đều kẹp một đũa phóng tới trước mặt mình trong bàn ăn. Sau khi ngồi xuống vui vẻ bắt đầu ăn, vừa ăn còn bên cạnh tán dương món ăn ở đây đồ ăn muốn so Phong Đài huyện ăn ngon không thiếu. Nghiêm Khoát nhìn xem hắn đem trong mâm đồ ăn ăn xong, lúc này mới cầm lấy đũa dùng cơm. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, thực rượu đều đến phần sau trình, Triệu Lãng còn không có tìm tới hạ dược cơ hội. Thực sự là Diêm Khoát kẻ này lòng nghi ngờ quá nặng đi, mỗi lần chính mình đứng dậy rót rượu thời điểm hắn đều phải nhìn chằm chằm. Tư Mã Nam Trinh trước đó cũng không biết Triệu Lãng chuẩn bị xuống dược, nhưng mà Triệu Lãng cho hắn dược hoàn thời điểm hắn đoán được. Lúc này gặp đối diện vẫn là một bộ thần thái sáng láng dáng vẻ, không khỏi trong lòng tiếc nuối, việc này sợ là muốn thất bại. Thực sự không được, chờ một lúc hắn thừa dịp đại gia không chú ý, rút ra giữa hai chân chủy thủ một đao vẹt Diêm Khoát cổ được rồi. Mặc dù cứ như vậy chính mình ba người rất khó đi ra Thiên Hương cư đại môn, nhưng mà chí ít giải quyết Diêm Khoát không phải. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc nào hành động lúc, Triệu Lãng một lần nữa mở ra một vò rượu, cho mọi người đều đổ đầy sau thuận tay đem rượu đàn thả lại bàn nhỏ bên trên. Sau đó hắn giơ chén rượu lên lại hướng Diêm Khoát mời rượu, một trận mông ngựa để Diêm Khoát nghe phiêu phiêu dục tiên, nâng lên bát rượu uống một hơi cạn sạch. Những người khác thấy thế, cũng đều giơ chén rượu lên uống rượu. Buông xuống bát, Triệu Lãng từ một bên cầm qua một bao quần áo, mở ra. Bên trong bao lấy một tấm gấp gọn lại ra hổ. Hắn hai tay bưng lấy ra hổ cung cung kính kính đưa đến Diêm Khoát trước mặt, "Tổng quản đại nhân, đoạn thời gian trước hạ quan được một trương ra hổ, tự giác như thế quý giá chi vật chỉ có đại nhân ngài dạng này uy vũ nhân tài phối sử dụng, liền quyết định đem bảo vật này đưa cho đại nhân, mong rằng đại nhân vui vẻ nhận." Diêm Khoát nhìn thấy ra hổ con mắt đều sáng, đợi Triệu Lãng đem đồ vật đưa đến trước mắt, thấy rõ tưởng kép bên trong cái kia mấy trương ngân phiếu sau, càng là mười phần vui vẻ. "Tiểu tử này, thượng đạo." Hắn cười lớn tiếp nhận ra hổ, nói ra, "Tốt tốt tốt, Tiểu Lãng ngươi có lòng, bổn tướng rất ưa thích món lễ vật này. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, theo bổn tướng nhìn, ngươi có đại tướng chi tài, qua không được bao lâu liền có thể cố gắng tiến lên một bước a." Diêm Khoát nói mười phần khẳng định, thật giống như Triệu Lãng nhất định sẽ thăng quan tựa như. Nay cũng cho đại gia một loại ảo giác, Diêm Khoát sẽ bảo đảm Triệu Lãng thăng quan. Trung quanh hắn thủ hạ nhìn lẫn nhau, trong mắt đều là trêu tức cười. Diêm Khoát một chút cũng không đỏ mặt, dù sao mình lập tức liền muốn mưu phản đại đường, loại này hứa hẹn nhiều lời vài câu thì thế nào đâu. Triệu Lãng giả ra đại hỉ dáng vẻ, bận điệu hướng Diêm Khoát thi lễ một cái, kích động nói, "Ta đại nhân, hạ quan tất thể chết cũng đi theo đại nhân bảo vệ hảo đại đường, không để man di phạm bên cạnh." Diêm Khoát hài lòng gật đầu, "Tốt, thể chết cũng đi theo bổn tướng, lời này của ngươi bổn tướng ghi lại." Triệu Lãng trong lòng cười lạnh, "Lão hồ ly, lão tử nói là đi theo ngươi bảo hộ đại đường, cũng không có nói đi theo ngươi mưu phản đại đường gia nhập man di, ngươi cao hứng quá sớm." Diêm Khoát không biết Triệu Lãng suy nghĩ trong lòng, hắn yêu thích không buông tay vớt ve trong tay ra hổ, hắn không thể lập tức trở về đại doanh, đem ra hổ choàng tại ghế ngồi của mình bên trên. Triệu Lãng thấy thế, đứng dậy đi cái bàn nhỏ bên cạnh lấy rượu. Diêm Khoát còn tại hưởng thụ ra hổ bên trên truyền đến mềm mại cảm giác. Triệu Lãng vì hắn một lần nữa rót rượu, sau đó lại từng cái cho đám người rót đầy, lúc này mới giơ chén rượu lên kính Diêm Khoát, "Đại nhân, hạ quan lại mời ngài một bát, chúc mừng đại nhân mừng đến bảo vận." Diêm Khoát lúc này mới phát hiện Triệu Lãng lại cho mình đổ bát rượu. Trong lòng hắn có chỗ lo nghĩ, vừa rồi không có chú ý nhìn Triệu Lãng động tác, chén rượu này đến cùng uống hay không đâu. Ngược lại tưởng tượng, Triệu Lãng một mực biểu hiện rất bình thường, đối với mình cung kính có thừa, lại đưa cho chính mình lễ vật quý giá như vậy, hẳn là sẽ không hại chính mình. Mà lại Triệu Lãng cùng Tư Mã Nam Trinh cũng uống rượu này, hai người bọn họ tổng không đến mức đem chính mình cũng dược đổ a. Huống hồ hắn còn có một đám thủ hạ đâu, dù cho chính mình nhất thời sơ sẩy, cũng sẽ có người nhìn xem Triệu Lãng. Nếu mọi người đều không có nói ra dị nghị, nói rõ rượu này không có vấn đề. Nghĩ được như vậy, hắn giơ chén rượu lên, thống khoái uống cạn trong chén rượu. Diêm Khoát cảm thấy thủ hạ sẽ nhìn chằm chằm Triệu Lãng, thật tình không biết, những người khác vừa mới cũng đang nhìn không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm hắn trong tay ra hồ nhìn, đồng thời không có chú ý Triệu Lãng. Gặp Diêm Khoát uống rượu, những người khác cũng đều giơ lên bát chuẩn bị uống một hơi cạn sạch, có thể Diêm Khoát lại ngăn lại bọn hắn, đây là Tiểu Lãng kính ta rượu, các ngươi mù xem náo nhiệt gì. Đám người nghe xong, lại yên lặng buông xuống trong tay bát. Triệu Lãng thầm mắng một tiếng lao hồ ly, trên mặt lại cười hướng hắn trong bát lấp đầy rượu, tiếp tục kính hắn. Diêm Khoát đối với mình tiểu lượng rất tự tin, bên người lại có một bang thanh tỉnh thủ hạ hộ vệ chính mình, cho nên đối Triệu Lãng kính rượu ai đến cũng không có cự tuyệt, rất nhanh ba bát rượu liền xuống bụng. Tư Mã Nam Trinh thấy thế, đứng dậy hướng Ngũ Tố cùng Gia Lực mời rượu, đại nhân bị Tiểu Lãng vây quanh, ta cũng không xen tay vào được, ta liền kính hai vị đồng liêu một bát, nguyện chúng ta đồng tâm hiệp lực, phụ tá đại nhân bảo vệ tốt biên cảnh. Hai người nhìn về phía Diêm Khoát, gặp hắn đang cùng Triệu Lãng uống chén thứ tư, không dành phản ứng chính mình, liền cũng giơ lên trong tay bát, nói vài câu cùng nỗ lực lời nói sau uống một hơi cạn sạch. Vừa uống xong, hai người liền nghe tới, phù phù, một thanh âm vang lên. Hai người hướng một bên nhìn lại, Diêm Khoát ngã vào trước mặt trên bàn ăn, chén rượu trong tay rơi tại trong thức ăn, nước canh tung tóe khắp nơi đều là. Chương 344, phá vây. Chương 344, phá vây. Ngũ Tố thấy thế sắc mặt đại biến, bận bịu ném đi chén rượu đi đỡ Diêm Khoát, đại nhân ngươi làm sao vậy, đại nhân. Diêm Khoát khẽ đảo, trên bàn hài hòa bầu không khí lập tức không còn sót lại chút gì, còn lại bảy người nhanh chóng rút ra bên hông trường đao chỉ hướng Tư Mã Nam Trinh cùng Triệu Lãng. Gia Lực gặp mặt cho Ngũ Tố gọi thế nào, trong lực hắn Diêm Khoát chính là không có một chút phản ứng, vừa vội vừa giận nhìn về phía Tư Mã Nam Trinh. Ngươi dám hại đại nhân, lao tử làm thịt ngươi. Nói, hắn nâng đao hướng Tư Mã Nam Trinh chém tới. Mắt thấy đao muốn rơi xuống, Triệu Lãng một cái kéo ra Tư Mã Nam Trinh, Gia Lực đao chém vào trên bàn, đem góc bàn gọt sạch cùng một chỗ. Triệu Lãng vội vàng nói, đại nhân, ngươi bình tĩnh một chút, tổng quản đại nhân hắn có khả năng hay không là uống say rồi. Gia Lực cùng Ngũ Tố hai người uống một bát hạ dược hiệu, một lát dược hiệu trả lại không tới. Hai người này vũ lực giá trị cũng không thấp, trong tay lại có giải vũ khí, không kéo một lát thời gian, đánh lên nhóm người mình ăn thịt thòi. Gia Lực xì một tiếng kinh miệt, mắng, thả nguyên nương cầu thí. Đại nhân danh xưng ngàn chén không say, ngươi còn con này vài hũ rượu làm sao có thể để hắn say bất tỉnh nhân sự? Nhất định là hai người các ngươi hợp mưu hại đại nhân, lão tử muốn đem hai người các ngươi, không, ba người các ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Lãng gặp hắn lại muốn nâng đao, bận điệu đối một bên Ngũ Tố nói ra, Vũ đại nhân, ngươi nhanh tìm kiếm Diêm tổng quản hơi thở, sau đó nói cho Gia Lực đại nhân, tổng quản đại nhân hắn có sao không? Gặp Triệu Lãng nói khẳng định, Gia Lực nửa tin nửa ngờ dừng lại đao, quay đầu nhìn về Ngũ Tố. Ngũ Tố nhúng tay tại Nghiêm Khoát dưới mũi thăm dò, rất nhanh liền thở dài ra một hơi, giọng nói nhẹ nhàng nói, có khí, đại nhân thật sự say. Triệu Lãng cũng giả vờ như yên lòng dáng vẻ, ta đã nói rồi, tổng quản đại nhân hắn không có khả năng có việc. Hạ quan mua rượu ta mọi người đều uống, không có đạo lý liền tổng quản đại nhân xảy ra chuyện, những người khác lại đều không có việc gì. Hai người ngẫm lại cũng thế, mọi người cùng nhau uống rượu, muốn xảy ra chuyện cũng đều là đi ra chuyện, nhưng bọn hắn tất cả mọi người đều tốt. Nhất định là đại nhân uống quá gấp, lại thêm được bảo bối trong lòng cao hứng, lúc này mới đem chính mình cho uống choáng. Nghĩ được như vậy, hai người yên lòng. Gia Lực đem đao thu vào vỏ đao, đi qua cùng Ngũ Tố một trái một phải đỡ dậy Diêm Khoát đi ra ngoài. Tổng quản đại nhân cũng đã say, bọn hắn cũng không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Những người khác thấy thế, nhao nhao thu hồi đao trong tay, đuổi theo ba người. Triệu Lãng cùng Tư Mã Nam Trinh liếc nhau. Ngay tại lúc này, hai người nhanh chóng tiếp cận Gia Lực cùng Ngũ Tố. Gia Lực thấy mình cũng đã gần đi tới cửa, cái kia canh giữ ở trước cửa tiểu hài còn không mở cửa, liền tức giận mắng, "Hoa con, nhìn không thấy các đại gia muốn đi ra ngoài sao? Còn không mau mau mở cửa, cẩn thận lao tử đưa ngươi đầu chặt đi xuống làm cầu để đá." Lý Tiểu Bảo mỉm cười, quay người tướng môn bên trên nút thắt chế trụ. Hai người sững sờ, ngay sau đó phản ứng kịp, lập tức đi rút bên hông đao. Hai người bọn họ phản ứng rất nhanh chóng, có thể Triệu Lãng cùng Tư Mã Nam thật so hai người bọn họ càng nhanh, trước vượt lên trước một bước rút đi hai người đao đao bị cướp đi, Ngũ Tố hoảng sợ nói, giết bọn hắn, nhanh, giết hắn. Ta, như thế nào? Hắn nghĩ quay người chỉ huy những người khác chu sát Triệu Lãng cùng Tư Mã Nam Trình, nhưng lời còn chưa dứt liền cảm giác được chân mình bước phù phiếm, toàn thân bất lực. Ngay sau đó liền một đầu mới ngã xuống đất. Gia Lực đồng thời không có so Ngũ Tố mạnh bao nhiêu, một giây sau giống như hắn, cũng ngã nhào trên đất, bất tỉnh nhân sự. Sáu người khác thấy thế, đâu còn không biết Triệu Lãng hai người muốn làm gì. Lập tức rút tay ra bên trong đao hướng phía cửa sông tới giết. Bọn hắn đến lao ra, chỉ có lao ra mới có thể để cho lầu dưới binh sĩ đi vào đuổi bắt hai cái này tập nhân. Chỉ có lao ra, bọn hắn mới có sống sót cơ hội. Triệu Lãng cùng Tư Mã Nam Trinh làm sao cho bọn hắn cơ hội này? Lập tức hướng gần nhất hai người phát động công kích. Hai người kia tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ứng chiến. Còn lại bốn người nhanh chóng hướng về hướng cửa ra vào, phía trước nhất người kia nâng đao hướng phía Lý Tiểu Bảo chém tới, trong miệng còn hô to, "Tiểu tặc đi chết đi." Lý Tiểu Bảo lặng lẽ nhìn qua cái này không khác mình là mấy cao nam nhân, hừ một tiếng né tránh đao. Sau đó tay phải một phát bắt được thắt lưng của hắn, thuận thế đem người ném về sông lại còn lại ba người. Bộ kia chỉ huy chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đập ầm ầm ở phía sau trên thân người, đem những người khác đều đập ngã trên mặt đất. Bốn người gặp quỷ vậy nhìn qua Lý Tiểu Bảo, gặp hắn từ dưới đất nhặt lên một thanh trường đao, đưa tay đâm về vị kia bị hắn ném xuống đất phó chỉ huy hết hầu. Phốc phốc, một tiếng, đao đâm vào đối phương cái cổ. Phốc, rút đao ra sau máu tươi dâng trào ra. Vị kia phó chỉ huy dùng sức che lấy cổ của mình ý đồ để máu chảy chậm một chút, nhưng mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, huyết như cũ tại hướng ra ngoài phun tung tóe. Ba người khác thấy thế lập tức đứng dậy hướng Lý Tiểu Bảo công tới. Trong mắt bọn họ chỉ có Lý Tiểu Bảo, nhưng không có phát hiện sau lưng hai người đã giải quyết đồng bạn của mình, đang hướng phía ba người bọn họ công tới. Lý Tiểu Bảo linh hoạt né tránh ba người công kích, có thể ba người lại trốn không thoát đánh lén phía sau, trong nháy mắt liền đều một mệnh ô hô. Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, lầu dưới binh sĩ nghe tới âm thanh đi lên. Tư Mã Nam Trinh vội vàng từ trong ngực rút ra một khối vải đỏ, đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ ném xuống dưới. Sau một khắc, cửa phòng bị chụp vang rội, mở cửa nhanh. Tư Mã Nam Trinh đối Triệu Lãng nói ra, chúng ta bây giờ lao ra, sau đó ngươi nhanh chóng ra khỏi thành. Ta tại bến tàu vì ngươi lưu lại một chiếc thuyền, ngươi lên thuyền sau lập tức lên đường tiến về phong đài, một khắc cũng không thể chậm trễ. Hạ quan lĩnh mệnh. Mở cửa, nếu không mở cửa ta liền đạp cửa. Cửa phòng bị chụp vang ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, trên cửa truyền đến một lực lượng mạnh mẽ. Ba người một người nhặt một cây đao, tại cửa bị đá văng nháy mắt giết ra ngoài. Ngoài phòng khách đứng đầy người, ba người ra sức hướng ngoại phá vây. Tại đối phương bất ngờ không đề phòng, thật đúng là bị Triệu Lãng ba người xông ra xa mấy mét. Nhưng 450 tên lính đem toàn bộ thang lầu vây đầy ắp, muốn xông ra Thiên Hương cư đại môn cũng không dễ dàng. Cũng may binh sĩ xông tới lúc, lầu dưới thực khách đều đã chạy đi, ngược lại cũng sẽ không tạo thành người vô tội thụ thương. Trước sau đều có địch nhân, Triệu Lãng cùng Lý Tiểu Bảo ở phía trước chặn, Tư Mã Nam Trinh tại đối phó sau lưng người đối phương mặc giáp trụ, nhưng bọn hắn không có. Lúc này ba người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo tổn thương, tình huống 10 phần nguy cấp, đối phương cũng ý thức được ba người không dám cùng chính mình cứng đối cứng, liền không ngừng xông lên phía trên, ý đồ đem ba người chém ở dưới đao. Dù cho trên mặt đất đã nằm 4-5 bộ thi thể, nhưng đằng sau người phảng phất không thấy được đồng dạng, còn tại nỗ lực xông lên phía trên. Một cái võ trang đầy đủ tiểu binh trong mắt lóe kích động ánh sáng, nâng đao hướng Triệu Lãng mắt cá chân chỗ chém tới. Triệu Lãng thu hồi chân, cầm đao ngăn cản. Lại tại lúc này, Lý Tiểu Bảo hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao giơ lên cao cao, sau đó dùng sức hướng đối phương đỉnh đầu chặt xuống. Trường đao bổ ra tiểu binh mũ giáp, thế đi không giảm, theo đầu của đối phương cổ ngực bụng một mực bổ tới bắp đùi. Một cái người sống sờ sờ từ giữa đó tách ra, phân và nước tiểu hòa với huyết thủy chảy đầy đất. Hai phe nhân mã đều chấn kinh, ngây ngốc đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời hiện trường cực độ yên tĩnh. Chương 345. Không muốn, mua. Chương 345. Không muốn, mua. Đi. Triệu Lãng hét lớn một tiếng, dẫn đầu phóng qua thang lầu tay vịn mẹ xuống. Tư Mã Nam Trinh cùng Lý Tiểu Bảo thấy thế, cũng trước sau vượt qua thang lầu, thân thể rơi xuống đất sau, thuận thế hướng về phía trước lăn mình một cái, đứng dậy hướng ngoại chạy tới. Trên cầu thang binh sĩ thấy thế, la lên quay người đổ tới. Thiên Hương cư đại môn mở rộng, ba người bước ra phía sau cửa, Lý Tiểu Bảo lập tức chạy đến ngựa bên kia, chọn chúng một con ngựa, tháo dây cương ném cho Triệu Lãng, đại nhân, tiếp lấy. Hắn tại trước đó giúp Diêm Khoát buộc mã thời điểm, đem mã dây cương đồng thời không có trói chặt, lúc này chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát, liền có thể tháo dây cương. Triệu Lãng cũng không khiêm lượng, nắm qua dây cương cất bước lên ngựa. Tướng quân, nơi này liền giao cho ngươi, bảo trọng. Triệu Lãng hướng phía Tư Mã Nam Trinh thi lễ một cái, sau đó một đá bụng ngựa, hướng phía cửa thành bắt chạy tới. Lý Tiểu Bảo một đao chặt đứt một cái khác con ngựa dây cương, chở mình lên ngựa, đi theo Triệu Lãng mà đi. Trong tiểu lâu binh sĩ đuổi theo ra lúc đến, nhìn thấy Triệu Lãng cùng Lý Tiểu Bảo đã cưỡi ngựa đi xa, cũng chỉ có thể hướng phía Tư Mã Nam Trinh khởi xướng tiến công. Tư Mã Nam Trinh không cùng bọn hắn tranh đấu, quay người hướng một bên hẻm nhỏ chạy tới. Binh lính sau lưng thấy thế, lập tức đuổi theo. Lại tại ngoặt vào hẻm nhỏ nháy mắt, đối diện đụng tới phá không mà đến mũi tên, đám người né tránh không bằng nhau nhau chúng tên đằng sau người thấy phía trước người thảm trạng, không dám hướng trong ngõ nhỏ truy, quay người liền hướng bên ngoài thối lui. Tư Mã Nam Trinh phất phất tay, phía sau hắn trên trăm vị binh sĩ đuổi theo. Mấy hơi thở, trước đó những binh lính kia đã bị giết thì giết bắt, không ai chạy đi đem người còn sống đều buộc sau. Tư Mã Nam Trinh dẫn người đi lầu hai phòng đuổi bắt Nghiêm Khoát ba người. Một bên khác, Triệu Lãng mang theo Lý Tiểu Bảo nhanh chóng xuyên qua đám người, hướng phía cửa thành chạy tới. Cửa thành binh sĩ đang ngồi tại trên mặt đất nghỉ ngơi, gặp nơi xa hai con ngựa chạy nhanh đến, lập tức đứng dậy chuẩn bị chặn đường. Còn không đợi bọn hắn cầm vũ khí lên, hai con ngựa liền một trước một sau xông ra cửa thành. Con đường này là Triệu Lãng tại dẫm qua điểm sau chọn tốt nhất chạy trốn vị trí. Chiều hôm qua cùng sáng hôm nay, hắn nhìn như tại mang theo Lý Tiểu Bảo dạo phố, kỳ thực hai người đang tìm kiếm tốt nhất đường chạy trốn. Triệu Lãng phát hiện, cửa thành bắc bên này người lưu lượng tương đối nhỏ bé, mà lại phòng thủ cửa thành bắc những binh lính này nhất là lười nhác. Các ba môn binh sĩ đều là đứng kiểm tra, cũng chỉ có nơi này binh sĩ phần lớn đều ngồi trên ghế, thành thành thơi thơi nhìn chăm chú lên người đi đường qua lại. Thủ cửa thành bắc binh sĩ đội trưởng là Diêm Khoát gia thân thích, cho nên cho dù hắn hành vi không quy phạm, cũng không có người nói cái gì. Nay vừa vận tiện nghi Triệu Lãng, đối với hắn nhanh chóng ra khỏi thành cung cấp lớn vô cùng trợ giúp. Thủ vệ binh sĩ gặp bọn họ hai người cưỡi ngựa chạy, hùng hùng hổ hổ lại ngồi trở xuống. Xông ra thành sau, Triệu Lãng nhanh chóng đến bến tàu, ở nơi đó tìm được Tư Mã Khó Trưng Thu an bài người đối phương cùng Triệu Lãng là quen biết đã lâu, chính là một mặt đồng đậm râu quai nón trẻ tuổi tiểu tử, Bạch Tương. Bạch Tương đem hai người mang lên thuyền, căn dặn người chèo thuyền đem người sớm một chút đưa đến phong đài sau xuống thuyền rời đi. Người chèo thuyền cũng là Tư Mã Nam Trinh người, đợi Bạch Tương rời đi sau, lập tức lên đường hướng về phong đài phương hướng mà đi. Đến phong đài giới nội lúc sắc trời đã tối thấu, Triệu Lãng cũng không trở về thành, mà là tại bến tàu quản lý chỗ tìm tới chính mình cùng Lý Tiểu Bảo chiến mã, nhanh chóng hướng phía Thương Bắc Sơn núi xuất phát. Thương Bắc Pha khoảng cách phong đài huyện thành hơn 70 dặm địa, hai người đến lúc đã đến nửa đêm. Trụ sở bên trong đèn đuốc sáng trưng, dù cho đến cái giờ này, vẫn như cũ có người đang bận rộn. Hai người tại khoảng cách doanh địa 500m địa phương bị ngăn lại, giơ bó đuốc binh sĩ quát lớn, quân sự trọng địa, người không phận sự miết vào, nhanh chóng rời đi. Đối phương nhìn không thấy Triệu Lãng mặt, Triệu Lãng lại có thể nhìn thấy đối phương, hắn trầm giọng nói, "Vương Dương, Thần Vương điện hạ bây giờ nơi nào?" đại nhân trở về rồi. Vương Dương bận bịu giơ bó đuốc tiến lên mấy bước, đợi thấy rõ là Triệu Lãng cùng Lý Tiểu Bảo sau, lập tức vui vẻ nói, đại nhân ngươi cuối cùng trở về, thần vương có lệnh, để ngươi sau khi trở về lập tức đi đại doanh tìm hắn, thuộc hạ mang ngươi tới. Hắn ý bảo những người khác tiếp tục tuần tra, chính mình thì mang theo Triệu Lãng cùng Lý Tiểu Bảo hướng trong quân đại trướng đi đến. Triệu Lãng thật xa liền ngửi được không khí bên trong còn chưa tiêu tán mùi thuốc súng cùng nhàn nhạt huyết tinh, lúc này càng đến gần đại doanh, mùi máu tươi càng nặng đi gần, hắn nhìn thấy trong doanh còn có người tại bốn phía đi lại, đông nam xó xỉnh ba cái phòng kế toán đều lóe lên ánh sáng, bên trong truyền đến binh sĩ tiếng kêu rên. Phòng kế toán bên ngoài mang lấy một loạt hỏa lô, 7-8 cái trong bình thuốc đều tại phủ sát dược. Xem ra trong đại doanh vừa mới trải qua một trận đại chiến này dẫn đến không ít người bị thương. Góc tây nam cái kia mấy gian phòng kế toán xung làm thời gian chiến tranh bệnh viện nhân vật đến đại trướng, Triệu Lãng vén rèm cửa lên đi vào. Lý Lăng Vân đang cùng mấy vị khác đại đội trưởng thương thảo công sự phòng ngự, gặp Triệu Lãng đi vào, hắn trên mặt vui mừng, Triệu huyện úy trở về, sự tình làm thế nào rồi? Triệu Lãng ôm quyền hành lễ, về vương gia, may mắn không làm được bệnh. Ha ha ha, tốt, bổn vương liền biết ngươi sẽ không để cho bổn vương thất vọng. Thương Bắc Pha đã cầm xuống, mấy ngày kế tiếp, ngươi bảo vệ tốt đóng cửa, không muốn thả bất luận cái gì một địch nhân đi vào. Bổn vương đi Ninh An phủ điều binh, nhanh thì một tuần, chậm thì nửa tháng tất về. Khoảng thời gian này như Man Di đại quân tới gần, ngươi nghĩ biện pháp ngăn cản một đoạn thời gian. Triệu Lãng hướng hắn thi lễ một cái, nói ra, vi thần tuân chỉ. Lý Lăng Vân lại bàn giao một chút sự tình, sau đó đi ra ngoài, đến cửa ra vào, hắn không có quay người, nhưng mở miệng nói ra, Triệu huyện úy, ngươi đi ra một chút, bổn vương có việc thương lượng với ngươi. Triệu Lãng trong lòng đoán được hắn muốn nói gì, yên lặng đi theo ra đến bên cạnh không người phòng kế toán. Lý Lăng Vân trong mắt chứa nóng bỏng nói, lần này đột kích Thương Bắc Pha, quân ta thụ thương 7 người tử vong số không người. Trái lại đối diện, kẻ thụ thương không dưới 100 người, người chết cũng có 20-30, ngươi biết song phương vì sao lại có chênh lệch lớn như vậy sao? Dĩ nhiên là nhị hoàng tử thống lĩnh có phương, dẫn đầu quân phòng thành chiến sĩ dũng mãnh tác chiến kết quả. Lý Lăng Vân chỉ vào Triệu Lãng, cười nói, ngươi a ngươi, thật sự là láo cá một cái. Triệu Lãng cười hắc hắc, không nói gì. Lý Lăng Vân tiếp tục mở miệng, nếu không phải là trận này đột kích chiến, bổn vương còn không biết trong tay ngươi lại có túi thuốc nổ, lưu đạn dạng này vũ khí. Triệu Lãng, ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn nói nghiêm mặt. Triệu Lãng trong lòng một lộ bộ, bận điệu hướng phía Lý Lăng Vân thi lễ một cái, mong rằng vương gia thứ tội, túi thuốc nổ cùng lựu đạn chế tác ta đều đã một tháng trước liền lên báo triều đình. Có thể là người của binh bộ còn chưa phát hiện hai loại vũ khí ưu thế, cho nên mới không có hướng vương gia báo cáo. Mẹ nó, này lao đăng sẽ không phải vì hắc hỏa dược giết ta đi. Như đúng như đây, vậy cũng đừng trách hắn hạ độc thủ. Lý Lăng Vân cười ha ha một tiếng, vô Triệu Lãng bay, không cần thần trường, bổn vương chỉ đùa với ngươi mà thôi. Triệu Lãng đồng thời không có thả lỏng trong lòng, Lý Lăng Vân lại tiếp tục nói ra, bổn vương muốn cùng ngươi làm cái sinh ý, từ trong tay ngươi mua một nhóm lựu đạn cùng túi thuốc nổ, ngươi thấy thế nào? Chương 346. Đệ nhất bút vũ khí sinh ý. Chương 346. Đệ nhất bút vũ khí sinh ý. Triệu Lãng ra vẻ khổ sở nói, túi thuốc nổ cùng lựu đạn chế tác không dễ, tính nguy hiểm còn 10 phần cao, cho nên một cái túi thuốc nổ 2 lượng bạc, một quả lựu đạn 500 văn tiền đồng. Thành giao. Triệu Lãng dứt khoát mở miệng. Lúc này nội tâm của hắn 10 phần mẹ cứng, ha ha ha, kiếm được, kiếm một phát. Hắn vụng trộm liếc mắt một cái Lý Lăng Vân, có thể ngàn vạn không thể để cho vị này biết này hai đồ vật chi phí, nếu không, hắn đoán chừng sẽ dẫn theo khảm đao tới chém chính mình. Lý Lăng Vân chừng Triệu Lãng liếc mắt một cái, tuy nói hắn làm ra tới súng đạn bộ không để người không có phận sự đi vào, có thể chính mình như muốn biết món đồ kia làm thế nào còn không đơn giản. Hắn trực tiếp trừ hỏa khí bộ nhìn thợ thủ công chế tác quá trình, chẳng lẽ còn có người dám ngăn đón chính mình? Cũng chính là hắn quý tài, không muốn lấy không Triệu Lãng đồ vật, lúc này mới tự móc tiền túi giá cao mua. Này túi thuốc nổ nhìn xem phân lượng không nhẹ, nhưng nhiều lắm là cũng chính là một lượng bạc giá, lại điên cùng điểm, tính thế nào cũng không có khả năng vượt qua một hai nửa, Triệu Lãng làm gì cũng có thể kiếm lời 5-600 văn. Hắn làm như vậy cũng là nghĩ nói cho Triệu Lãng, chính mình là cái đáng tin cậy cấp trên, sẽ không làm mổ gà lấy trứng hoặc tháo cối giết lựa chuyện, để hắn an tâm. Triệu Lãng như biết trong lòng hắn ý nghĩ, tất nhiên sẽ che miệng vụng trộm nhạc, một cái túi thuốc nổ chi phí không siêu 200 văn tiền, hắn cơ hồ là kiếm được giá vốn gấp 10, cũng không phải chỉ kiếm lời 5-600 văn tiền a, bổn vương đặt trước mua 500 cái túi thuốc nổ cùng 500 quả lựu đạn, 3 tháng thực chất giao hàng. Đi. Bây giờ súng đạn bộ nhân thủ sung túc, làm 500 cái túi thuốc nổ cùng 500 quả lựu đạn cũng không quá khó. Dù cho có khó khăn, cũng phải vượt khó tiến lên a, dù sao đây chính là hơn 1000 lượng bạc đâu. Cứ như vậy, Triệu Lãng đệ nhất bút vũ khí sinh ý thỏa đàm. Màn đêm thâm trầm, Lý Lăng Vân dẫn theo hắn hộ vệ rời khỏi Thương Bắc Pha, đi Ninh An phủ điều binh. Triệu Lãng thì xoay người đi thương binh doanh. Quân phòng thành chỉ có 7 tên binh sĩ thụ thương, mà lại đều chỉ là bị thương nhẹ. Đi qua băng bó đơn giản sau, những binh lính này đã về doanh trại nghỉ ngơi. Nơi này nằm người bị thương đều là đệ tam doanh binh sĩ. So với cái kia 7 cái bị thương nhẹ quân phòng thành, thương thế của bọn hắn chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Thụ thương binh sĩ phần lớn trên người trên mặt đều mang tổn thương, mấy cái thằng xui xẻo nửa người thượng che kín to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, dù cho đã thoa thuốc băng bó kỹ vết thương, huyết như cũng tại không ngừng ra bên ngoài thấm. Trên thực tế, Lý Lăng Vân tại thành công công chiếm Thương Bắc Pha sau, đồng thời không có đối đệ tam doanh binh sĩ thực hiện quá nhiều áp lực hoặc trừng phạt. Tương phản, hắn vẹn vẹn xử lý mười mấy danh tướng quan. Những binh lính khác thì bị dỡ xuống vũ khí, từ Giang Hạc dẫn đầu bộ đội phụ trách trông coi. Những người này sở dĩ thụ thương nghiêm trọng như vậy, hoàn toàn là bọn hắn vận khí quá kém nguyên nhân. Nhắc tới cũng là buồn cười, trận này đột kích chiến tràn ngập hí kịch tính. Xế chiều hôm nay, Lý Lăng Vân xuất lĩnh quân phòng thành đến khoảng cách Thương Bắc Pha chừng 10 trong ngoài một cái khe suối đến nơi này, sau binh sĩ đã mệt mỏi không chịu nổi, Lý Lăng Vân liền hạ lệnh binh sĩ chôn lửa nấu cơm, làm sơ nghỉ ngơi, bổ sung thể lực. Sau đó, đại quân tiếp tục đi tới, rốt cục tại mặt trời lặn thời gian đến Thương Bắc Pha phụ cận. Lâm Nhất Công chưa thu được Phong Đài huyện thành tin tức, tự nhiên không biết quân phòng thành đại doanh toàn quân xuất kích chuyện, lúc này hắn đang mang theo một đám bộ hạ tại doanh trướng bên trong uống rượu làm vui, hoàn toàn không có ý thức được chính mình sắp chết đến nơi. Này cũng không thể trách hắn. Hắn dù bắt cóc Tô Kim Sơn nhi tử, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm Tô Kim Sơn. Trừ Tô Kim Sơn, hắn còn phái hai tên lính, cải trang ăn mặc sau lâu dài tại Phong Đài huyện thành du đãng, mục đích đúng là vì thu thập trong huyện thành tình báo, đồng thời giám thị quân phòng thành đại doanh động tĩnh. Thế nhưng là hành động lần này trước, Lý Lăng Vân đem đội trinh sát người toàn bộ phân lượt trước đưa ra ngoài, để bọn hắn ngăn chặn Phong Đài huyện thành đến Thương Bắc Pha tất cả lộ đội trinh sát xuất phát sau nửa canh giờ, hắn mới triệu tập trừ phòng vệ huyện thành đại đội bên ngoài 8 cái đại đội xuất phát. Cái kia hai cái đệ tam doanh binh sĩ gặp đại quân ra khỏi thành, lập tức đi theo đám người vây xem đằng sau, hướng phía ngoài thành đi đến ngoài thành, hai người gặp đại quân hướng phía Thương Bắc Pha phương hướng đi, lập tức cưỡi lên ngựa hướng về Thương Bắc Pha mau chóng đuổi theo, chuẩn bị đi trở về báo tin. Vì để tránh cho bị bắt, hai người vẫn là cách ra chạy. Kết quả vừa đi ra ngoài hơn 20 dặm địa, liền bị từ hai bên đường trong rừng cây xông ra quân phòng thành binh sĩ cho tóm gọn. Hai người đều là đồng dạng kết cục, điều này sẽ đưa đến Lý Lăng Vân đều mang đại quân sắp tới Thương Bắc Pha, Lâm Nhất Công còn bị mơ mơ màng màng chuyện phát sinh. Tới gần cuối năm, các binh sĩ cũng không có lòng công tác, tuần doanh đội ngũ không biết đi nơi nào, Lý Lăng Vân đều mang binh sĩ đến hai dặm địa ngoại, vẫn như cũ không thấy được bất luận cái gì trinh sát nhân viên. Thẳng đến Thương Bắc Pha doanh địa phụ cận, trên tường thành trực ban binh sĩ mới phát hiện bọn hắn, cố biết ở giữa gõ gõ cánh cửa trên lầu trống to. Thế nhưng là lúc này đã muộn, Lý Lăng Vân phái Giang Hạc dẫn đầu bọn hắn đại đội thành viên, nhanh chóng leo lên thành lâu, khống chế đóng cửa. Cũng là Lâm Nhất Công quá mức chủ quan, hắn nghĩ đến, dù sao chính mình cũng sắp ném đến Man Di bên kia, cửa này môn hắn sớm muộn đều sẽ mở ra, liền cũng không có phái bao nhiêu người thủ quan môn. Hơn 500 mét dáng dấp quan trên tường, chỉ có không đến 20 cái binh sĩ, Giang Hạc dẫn người đi lên, không cần một lát liền cướp đoạt đóng cửa. Cứ việc ở trong quá trình này phe mình có 7 người thụ thương, nhưng đối phương cái kia 20 mấy cái binh sĩ đều bị tiêu diệt. Lâm Nhất Công nghe tới cảnh báo tiếng trống sững sờ, sau một khắc, hắn ném đi chén rượu trong tay, lập tức bắt đầu mặc giáp trụ, cùng hắn uống rượu với nhau tướng lĩnh cũng luống cuống tay chân vũ trang chính mình. Thời gian uống cạn chung trà, Lâm Nhất Công sau khi mặc chỉnh tề mang theo binh sĩ sốt ruột bận bịu hoàng chạy ra doanh địa, lại phát hiện quân địch căn bản không có tập kích quân trướng, mà là chỉnh tề đứng cách doanh địa cửa ra vào bên ngoài trong trượng. Người đầu linh hắn cũng không nhận ra, nhưng nhìn cái kia một thân giáp trụ, căn bản không phải hắn loại này tòng ngũ phẩm võ tướng có thể mặc. Nghĩ đến đối phương hẳn là cái cao cấp tướng lĩnh. Bất quá hắn cũng không lo lắng, dù sao chính mình cũng muốn mưu phản đại đường, đừng nói là phẩm giai cao hơn chính mình võ tướng, liền xem như nhị hoàng tử tới lại có thể như thế nào đây. Nhìn đối phương nhân thủ, bất quá 800-900 người, trong tay mình thế nhưng là có hơn 2000 nhân mã, nhiều người như vậy, còn bắt không được bọn hắn sao? Coi như bắt không được, đóng cửa ngay tại sau lưng, hắn hoàn toàn có thể dẫn người xông ra đóng cửa, chạy đến trên thảo nguyên đi. Man Di đại quân khoảng cách nơi đây không xa, người này nếu dám truy chính mình, vậy hắn vừa vặn cho đối diện tiễn đưa một đợt đầu người. Nghĩ được như vậy, hắn tùy tiện mà hỏi, người đến người nào? Lý Lăng Vân lạnh giọng nói, Lâm Nhất Công, ngươi thật là lớn lá gan, triều đình không xử bạc với ngươi, ngươi lại chuẩn bị bán nước cầu đinh, mở ra đóng cửa thả Man Di nhập đại đường cảnh nội cướp bóc, đây là tội chết, tội ác tày trời. Ngươi còn không mau mau đền tội, chẳng lẽ muốn chờ lấy bổn vương tự mình tiến lên đuổi bắt ngươi sao? Lâm Nhất Công biến sắc, đại đường vương gia chỉ có 3 vị, đều là hiện nay con trai của bệ hạ. 3 vị ở trong, Diêu Linh Linh An phủ mỗi quân trấn chính là nhị hoàng tử, thần vương điện hạ Lý Lăng Vân. Vị này cũng không phải loại lương thiện, mấy năm gần đây trong nước to to nhỏ nhỏ phản loạn, trên cơ bản đều là từ hắn dẫn người bình định. Bị người này để mắt tới, hắn sợ là phải có khó khăn. Không, hắn không thể chết. Hắn còn có tốt đẹp vinh hoa phú quý không có hưởng thụ, sao có thể chết ở chỗ này đây? Nghĩ được như vậy, hắn lập tức hướng phía Lý Lăng Vân bắn ra một tiễn, đồng thời la lớn, lớn mật tặc tử, dám giả mạo vương gia, tội ác tày trời. Các tướng sĩ, theo ta cùng một chỗ đem này mạo danh thay thế vương gia tru sát. Bây giờ, hắn chỉ có thể phủ nhận đối diện là vương gia khả năng. Những người này lặng yên không một tiếng động tới nơi này, nói rõ đã nắm giữ chính mình phản bội chạy trốn chứng cứ, lúc này chính mình như thừa nhận đối diện là cái vương gia, vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết. Bên cạnh hắn phó tướng bọn người phụ hòa nói, chu sát loạn thần tặc tử, chu sát có ý khác người. Chương 347. Ba cung sàng nọ cùng lựu đạn kết hợp thể. Chương 347. Ba cung sàng nọ cùng lựu đạn kết hợp thể. Lâm Nhất Công cùng mấy cái giáo úy la hét muốn chu sát Lý Lăng Vân, nhưng mà phía sau bọn họ binh sĩ lại tại nghe tới Lý Lăng Vân nói mình là vương gia lúc, đã bắt đầu hoảng loạn lên. Khác Lâm Nhất Công muốn chu sát hoàng tử. Đó là mưu phản a. Bọn hắn làm lính là vì kiếm miếng cơm ăn, chỉ khi nào giết hoàng tử, đừng nói là bọn hắn, liền người nhà của bọn hắn đều phải xong đời, đến lúc đó hoàng thượng giận dữ, nhà bọn họ cầu đoán chừng cũng không sống nổi, dù là một quả trứng gà đều phải giao vỡ lòng đỏ lại ném trên mặt đất ngã cái hiếm nát. Loại này tội, bọn hắn không dám phạm. A Lâm Nhất Công gặp sau lưng chuyển đến ong 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 nói nhỏ âm thanh, nhíu mày quá to, ngậm miệng, lao tử nói hắn là giả mạo, các ngươi sợ hãi cái giam a. Lâm Nhất Công tích uy đã lâu, hắn một tiếng này quát lớn, ngược lại để chúng quanh yên tĩnh trở lại đến nỗi binh sĩ trong lòng suy nghĩ cái gì, Lâm Nhất Công căn bản không quan tâm. Dù sao chờ một lúc xung kích mệnh lệnh một chút, những này bị dạy dỗ đã quen binh sĩ sẽ đi theo chính mình cùng nhau xông về phía trước. Trong lòng hắn có chút tối vui, nay nhị hoàng tử cũng là bao cỏ, liền binh quy thần tốc đạo lý cũng đều không hiểu. Như đổi thành hắn, như là đã đến đại doanh trước, liền nhất định sẽ nhanh chóng tập doanh, mức độ lớn nhất đem đối phương nhân mã chém giết. Nếu hắn không có làm như thế, như vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận chính mình đại quân tàn phá. Nghĩ được như vậy, hắn lập tức lên ngựa, dẫn đầu phe mình nhân mã khởi xướng xung kích. Hai phe ở giữa có hơn 500 mét khoảng cách, Lâm Nhất Công vì cho mọi người làm tấm gương xông lên phía trước nhất, trong miệng còn hô to, ai giết cái này giả vừng ra, lão tử thưởng hắn 500 lượng bạc. Phía sau hắn mấy cái giáo úy lập tức phát ra reo hò, từng cái tranh hô, ta tới. Ngươi đi ra, giả vương gia trên cổ đầu người là của ta. Của ta. Mấy người trình diễn một trận tranh đoạt chiến, cái kia rất thật hiệu quả để mọi người đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ đối diện vương gia thật sự là có ý khác người giả trang. Trong lúc nhất thời, binh lính sau lưng không phân rõ thật giả, thấy mình cấp trên cũng đã hành động, liền đều đi theo phía sau bọn họ chạy. Lâm Nhất Công khỏe miệng móc ra một vẻ tâm như được như ý cười. Chờ xông ra gần 200 mét khoảng cách sau, Lâm Nhất Công bắt đầu giảm tốc, chuẩn bị trốn đến trong đám người đi. Khoảng cách này sắp tới phạm vi công kích của đối phương, lại tiếp tục xông lên đầu tiên bị, rất có thể sẽ thụ thương, hắn tự nhiên không có khả năng đứng ở nguy dưới tường đang lúc hắn tại giảm tốc lúc, trong mắt lại xuất hiện một căn cực kỳ tráng kiện mũi tên. Mũi tên mang theo vô hạn uy áp nhanh chóng hướng hắn tới gần. Mũi tên phía trước không biết cột thứ gì, rũ xuống phía dưới dây thường đốt ngọn lửa, dù cho đang nhanh chóng di động, cũng không thấy ngọn lửa dập tắt. Mũi tên đã tới gần, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức dùng sức kéo gấp dây cương. Chạy vội mã nhận sức kéo thật cao giơ lên móng trước, toàn bộ thân ngựa cơ hồ đứng thẳng, ngăn trở Lâm Nhất Công thân thể. Mũi tên chạy nhanh đến, bắn thủng mã thân thể sau dừng ở Lâm Nhất Công trước mắt. Gặp mũi tên cách mình chỉ kém chút xíu, hắn đầu tiên là trái tim đột nhiên co lại, nhưng rất nhanh lại nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật, kém một chút liền biến thành dưới tên chí quỷ. Lần sau cũng không còn có thể như thế lô mãng, nhất định phải trốn ở đám người đằng sau, này quá dọa người đang tại hắn cảm thụ sống sót sau tai nạn vui sướng lúc, bành, một tiếng vang thật lớn ở bên tai nổ vang. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình bị mấy chi mũi tên xuyên thấu, sinh mệnh bắt đầu phi tốc trôi qua. To lớn khủng hoảng nương theo đau đớn tràn ngập toàn thân, nhưng loại thống khổ này đồng thời không có kéo dài bao lâu. Trong chớp mắt cảm giác đau biến mất, cả người hắn trùng điệp quằn xuống đất không còn khí tức. Trừ Lâm Nhất Công, bên cạnh hắn giáo úy cũng bị nổ chết hai cái, còn có mấy người đều bị thương không nhẹ. Xung kích đám người nghe tới tiếng vang đều đổi sắc mặt, còn tưởng rằng là thượng thiên tại trừng phạt bọn hắn, trong lúc nhất thời trong lòng bối rối không thôi. Lâm Nhất Công phó tướng tận mắt thấy Lâm Nhất Công là bị mũi tên thượng cột cục sắt nổ chết, lúc này gặp đối diện tại thay mới loại kia thô tiễn, hắn biết không thể nửa đường dừng lại, liền hô to một tiếng, đừng có ngừng, tiếp tục xung kích, tiếp tục hướng phía quân phòng thành phóng đi. Cũng liền tại lúc này, hắn nhìn thấy quân phòng thành trọng trang bộ binh đằng sau ba chiếc xe bắn đá đem ba khối bao vải lên khối lập phương ném đi qua. Khối lập phương thượng đồng dạng có tuyến, đồng dạng đang nhanh chóng thiêu đốt lên ngọn lửa. Nghĩ đến Lâm Nhất Công hạ tràng, bộ kia đem lập tức giảm tốc, chuẩn bị quay đầu ngựa lại hướng một bên né tránh. Thế nhưng là chạy vội mã cũng không dễ dàng trên phạm vi lớn chuyển biến, hắn còn không có đi ra ngoài xa một trượng, một khối lập phương tại sau lưng rơi xuống đất, phía trên hỏa tuyến cũng đốt đến thực chất. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng vang lớn hơn từ phía sau hắn vang lên, một cú cự lực xung kích đến phía sau lưng của hắn bên trên, đem hắn cùng tọa hạ chiến mã cùng một chỗ hất tung ở mặt đất. Cùng cự lực cùng một chỗ truyền đến còn có vô số miếng sắt thiết đạn tử, nện ở trên người, vào trong thịt trong mắt. To lớn đau đớn để hắn cảm thấy, thà rằng như vậy đau khổ, còn không bằng giống Lâm Nhất Công nhanh như vậy điểm một mệnh ô hô tốt. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, thế nhưng là cảm giác đùi phải không làm được gì. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình chân, phát hiện đùi phải sớm đã không biết tung tích. Chỉ có giữa hai đùi còn mang theo một điểm huyết dán kéo thịt. Máu tươi theo bắp đùi đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên, căn bản là không có biện pháp cầm máu. Hắn hô to một tiếng, ngã trên mặt đất không còn chi giác. Ba khối túi thuốc nổ trong đám người nổ tung hậu quả là, không còn có bất cứ người nào dám lên trước, bọn hắn la lên thét chói tai vang lên bắt đầu chạy trốn từ phía. Lý Lăng Vân đè xuống khiếp sợ trong lòng, móc ra lệnh bài hô lớn, bỏ vũ khí xuống người đầu hàng không giết. Bên cạnh hắn thân vệ cùng nhau lặp lại hắn, thần vương điện hạ có lệnh, bỏ vũ khí xuống người đầu hàng không giết. Liên tiếp lặp lại nhiều lần, chạy trốn tứ phía binh sĩ lúc này mới dần dần ngừng lại bước chân, vội vàng đem vũ khí trong tay đều ném xuống đất đến nước này, tập kích thương Bắc Pha nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn. Tràng chiến dịch này bên trong lựu đạn cùng túi thuốc nổ rực rỡ hào quang, chẳng những Lý Lăng Vân cảm thấy chấn kinh, lần thứ nhất gặp uy lực của nó mấy vị khác đại đội trưởng càng là mắt buốc lục quang, đây chính là bọn hắn quân phòng thành súng đạn bộ sinh ra đồ vật, huyện ý đại nhân khẳng định sẽ cho bọn hắn sử dụng. Có cái đồ chơi này tại, về sau lên chiến trường còn sợ địch nhân nhiều người sao? Đừng nói tới 10 vạn người, coi như 20 vạn người cũng không sợ. Điểm lên mấy trăm hơn ngàn cái túi thuốc nổ dùng xe bắn đá ném ra, một nổ một mảng lớn, ai còn dám tiếp tục xông về phía trước. Có loại này lợi khí, về sau dãy quân công phương pháp nhưng là đơn giản nhiều, đại đường tính toán quân công cũng mặc kệ ngươi là thế nào giết chết địch nhân, hạch toán nhân viên chỉ nhìn đầu người, hoặc là nói chỉ nhìn lỗ thai. Nay mỗi người đầu đều là chiến công a, về sau bọn hắn kiến công lập nghiệp cơ hội đem tăng lên rất nhiều không nói, chính mình sinh mệnh còn có càng thêm sung túc bảo hộ. Dù sao cái đồ chơi này là vũ khí tầm xa, căn bản không cần cùng địch nhân đánh giáp lá cả. Man di người không phải muốn tới công thành sao? Vậy liền để bọn hắn đi thử một chút, nhìn có thể hay không cầm xuống thương Bắc Pha. Giờ khắc này, bởi vì biết Man di đại quân muốn tới công thành mà lệnh quân phòng thành sinh ra sợ hãi không còn sót lại chút gì. Chương 348. Man di trinh sát. Chương 348. Man di trinh sát. 26 tháng 1. Giờ mùi một khắc. Triệu Lãng đang tại đại trướng bên trong cùng Văn Nhất cùng một chỗ hiệu chỉnh hắn vẽ thảo nguyên địa đồ, lại tại lúc này, có binh sĩ tới báo, nói tại quan ngoại phát hiện quân địch thám mã, một nhóm 20 người đang tại nhanh chóng hướng thương Bắc Pha mà đến. Hai người liếc nhau, buông xuống địa đồ đứng dậy đi quan thành. Theo bậc thang leo lên thành lâu, Triệu Lãng từ giang hạc trong tay tiếp nhận đơn lỗ kính viễn vọng nhìn về phía phương bắc. Khoảng cách tường thành ngoài một cây số đại địa bên trên xuất hiện một đội kỵ binh, đang tại nhanh chóng hướng phía thương Bắc Pha tiếp cận. Chạy vội chiến mã đem trên mặt đất tuyết giẫm đến văng tứ phía, hình thành từng đạo màu trắng bụi mù, giống như một đầu hắc long tại đầy trời đại tuyết bên trong bay chỉ. Triệu Lãng đem kính viễn vọng đưa cho Văn Nhất, để hắn cũng thử một chút này cho mới. Chi này kính viễn vọng là Triệu Lãng để công tượng dùng hai khối thủy tinh mài đi ra, hôm qua vừa hoàn thành. Trừ Văn Nhất, khác mấy cái đại đội giải cũng đã cảm thụ qua nó mới lạ chỗ. Hắn hôm nay vừa trở về, vừa về đến liền cùng Triệu Lãng ngâm mình ở trong đại trướng, còn không có được chứng kiến đâu. Văn Nhất học Triệu Lãng dáng vẻ nhắm lại một con mắt, đem một cái khác mắt xích lại gần trong tay kính viễn vọng. Nơi xa đồ vật nháy mắt phóng đại không ít. Hắn mới lạ nhìn xem trong tay đồ chơi, ánh mắt nóng bỏng nói, đại nhân, thứ này đang thích hợp chúng ta đội trinh sát dùng. Giang Hạc nghe xong, lập tức đem đồ vật bật mất, trước mắt ta toàn bộ đại doanh liền này một chi kính viễn vọng, ngươi cũng không nên có ý đồ với nó. Triệu Lãng cười nói, được rồi, chẳng phải một cái kính viễn vọng sao? Qua một thời gian ngắn cho các ngươi mỗi người phối một cái. Cũng chính là bây giờ thủy tinh quá đắt, cho nên Triệu Lãng mới khiến cho người mài một chi đi ra. Hắn đã an bài công tượng tại nghiên cứu chế tạo pha lê, chờ thêm đoạn thời gian pha lê ra mắt, loại này kính viễn vọng không phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hai người lúc này mới coi như thôi. Ngay tại mấy người cãi nhau ở giữa, đội kỵ binh kia đã đến thương Bắc pha bên ngoài cách đó không xa. Cầm đầu chính là một cái gầy gò hán tử, hắn ngồi trên lưng ngựa, tiêu căng nhìn qua trên cổng thành đám người. Gặp không có người để ý chính mình, hắn dương cung hướng phía trên cổng thành bắn ra một tiễn, trong miệng bô bô không biết đang nói cái gì. Cái mũi tên này mũi tên đồng thời không có bắn về phía ba người, mà là bắn về phía một bên trực ban binh sĩ. Cái kia trinh sát hiển nhiên cũng biết, hai phe nhân mã bây giờ đang đứng ở hợp tác khẩn yếu con đầu, không dám bắn bất kỳ một cái nào có trước con người, sợ chọc giận đối phương, dẫn đến hợp tác thất bại. Nhưng mà hắn bị vắng vẻ, trong lòng hết sức tức giận, cỗ này lửa không phát ra tới nghẹn hắn khó chịu. Nếu không thể bắn có chức quan, vậy thì cầm đầu binh xuất khí, coi như bắn chết 10 cái 8 cái, Lâm Nhất Công cũng sẽ không nói cái gì. Người tiểu binh kia cũng là cơ linh, gặp mũi tên hướng chính mình phóng tới, lập tức ngồi xổm người xuống, đem chính mình che giấu. Mũi tên sát qua da đầu của hắn, bắn về phía thành nội. Văn Nhất cắn răng nói, đại nhân, hắn nói để Lâm Nhất Công mau mau cút ra đầy trả lời. Này Man Di người quá mức phép lối, lại dám không nói hai lời liền xuống tử thủ. Nếu không phải là sợ đánh rắn đậu cỏ, hắn thật nghĩ một tiếng còn trở về. Triệu Lãng lạnh giọng nói, Văn Nhất, ngươi đi nói cho Hồ Dương cùng Hứa Lôi, để bọn hắn mang theo đội kỵ binh lập tức ở đồng cửa miệng tập hợp, bổn quan muốn để này đội trinh sát có đến mà không có về. Lâm Nhất Công thả rằng trên lưng bán nước đều dành cũng muốn liếm sự tất mồ hôi mông, thế nhưng là đối phương hiển nhiên là xem thường hắn, nếu không này đội trinh sát không dám phách lối như vậy. Hắn còn muốn đi xử tất dưới trướng làm đại tổng quản, theo Triệu Lãng ý kiến, như hắn thật đi xử cái kia bộ, đừng nói là đại tổng quản, liền bây giờ tổng quản chức vụ cũng không chiếm được. Văn Nhất không tán thành Triệu Lãng quyết định, đại nhân, ta không phải đã nói giả vờ như Lâm Nhất Công bộ hạ, lừa gạt xử tất mắc lừa sao? Nếu là giết này đội trinh sát, sự tất định nhiên sẽ phát giác được Thương Bắc Pha đã thay người. Kể từ đó, hắn nhất định sẽ ra tốc hướng phía Thương Bắc Pha xuất phát, đến không được 29 liền sẽ khởi xướng tiến công. Nhị hoàng tử đi điều binh, lần này đi đường xá xa xôi, coi như đại quân hết tốc độ tiến về phía trước, cũng vô pháp tại 29 trước đó đến Thương Bắc Pha, đến lúc đó cũng chỉ có bọn hắn này 1000 người phòng thủ Thương Bắc Pha, dù cho trong tay có túi thuốc nổ lựu đạn loại vật này, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được sự tất trong tay cái kia 8 vạn đại quân. Triệu Lãng lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, ta thân là phong đại huyện úy, có thể nào trơ mắt nhìn bộ hạ của mình sinh mệnh nhận uy hiếp còn thờ ơ? Ngươi không cần nói thêm nữa, liền xem như vì Nưu Nhị, bọn hắn cũng phải chết. Gọi Nưu Nhị binh sĩ ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Triệu Lãng, vừa mới mũi tên tới gần mình lúc hắn không có cảm thấy có cái gì, lúc này nghe Triệu Lãng lời nói, hắn lại trong nháy mắt bị cảm động lệ nóng doanh trọng. Hắn không nghĩ tới huyện úy đại nhân thế mà lại vì hắn như thế tên lính quèn báo thủ. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, vì Triệu Lãng, dù là để hắn chiến tử hắn cũng nguyện ý. Văn Nhất cũng không nghĩ tới Triệu Lãng sẽ nói như vậy, hắn không có lại quên, quay người xuống truyền lệnh lệnh. Triệu Lãng quyết định đem này đội trinh sát ăn cũng không hoàn toàn là hắn nói như vậy, muốn vì Nưu Nhị báo thủ, thậm chí loại nguyên nhân này chỉ chiếm cực ít một bộ phận. Hắn sở dĩ muốn lưu lại này đội trinh sát là bởi vì hắn biết nhóm người mình là không gạt được đối phương. Lâm Nhất Công đã chết rồi, hắn hai cái phó tướng một cái cùng Lâm Nhất Công cùng một chỗ bị tên nọ thượng cột lựu đạn nổ chết, một cái khác bị túi thuốc nổ chân gãy, chảy máu quá nhiều mà chết. Còn lại mấy cái giáo úy cùng đại bộ phận đại đội trưởng cũng đã bị Lý Lăng Vân xử tử. Có thể nói đầu hàng địch sinh lực đã bị tiêu diệt sạch sẽ, bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi một cái cùng Man Di người từng có tiếp xúc người. Loại tình huống này trinh sát phản ứng không kịp sao? Coi như này đội trinh sát phản ứng không kịp, chờ bọn hắn trở về đem tin tức hồi báo cho sử tất cũng có thể phản ứng kịp. Có thể ngồi lên bộ lạc khả hãn chi vị, còn có thể đem bộ lạc phát triển lớn mạnh người, đầu óc nhất định là thanh tỉnh, loại này cho vật không gạt được đối phương, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tăng tốc hành quân tốc độ, đến Thương Bắc Pha sau lập tức bắt đầu công thành. Nếu làm thế nào đều sẽ tăng tốc sử tất đạt tới tốc độ, cái kia vì cái gì không đem này đội người trước tiêu diệt đâu? Cái kia trinh sát đội trưởng gặp có người rời đi, còn tưởng rằng hắn đi gọi Lâm Nhất Công, liền cười lạnh hướng trên mặt đất phun, niệm ai nhìn qua trên cổng thành người. Qua 7-8 phút, người kia gặp Lâm Nhất Công còn không thấy bóng người, tựa hồ là phát giác được cái gì, hắn ngồi thẳng người, cẩn thận nhìn chằm chằm trên cổng thành người nhìn. Lúc này Hồ Dương cùng Hứa Lôi cũng đã chỉnh lý tốt đội ngũ, đang tại đóng cửa trước chờ đợi Triệu Lãng. Triệu Lãng đi xuống tường thành, cưỡi lên chiến mã của mình sau, mệnh lệnh thủ vệ binh sĩ chốt mở môn đóng cửa từ từ mở ra, Triệu Lãng một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài, Hồ Dương cùng Hứa Lôi theo sát phía sau, lại sau này, trọng giáp kỵ binh, khinh kỵ binh chen chúc mà ra. Lý Tiểu Bảo cưỡi một thất tuấn mã cao lớn đi theo đội trưởng đằng sau, ngựa cùng chính mình cũng vũ trang đến tận răng. Cái kia trinh sát đội trưởng vốn là trong lòng sinh nghi, lúc này gặp một đội kỵ binh đằng đằng sát khí xông ra đóng cửa, lập tức đánh mã quay đầu, mang theo đội ngũ hướng nơi xa lao nhanh. Chương 349, hợp nhất phản quân. Chương 349, hợp nhất phản quân. Triệu Lãng thấy đối phương muốn chạy, giơ lên cung tiễn hướng phía đối phương bắn ra một tiễn, sau đó dẫn người tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Hai đội nhân mã một trước một sau tại trên mặt tuyết phi nhanh, bởi vì Man Di tiểu đội trinh sát tại trước đó liền đã kinh lịch một trận lặn lội đường xa, lúc này chiến mã đã rất mệt mỏi, chạy tốc độ bắt đầu dần dần hạ xuống. Trái lại Triệu Lãng bên này, tất cả chiến mã đều là mới từ chuồng ngựa lôi ra tới, lúc này mới vừa mới bắt đầu phát lực. Cho nên bất quá vài phút, Triệu Lãng một đoàn người liền dần dần đuổi kịp đối phương. Tiến vào tầm bắn sau, Triệu Lãng bên này người bắt đầu dương cung cài tên, trong chốc lát, trên trăm mũi tên hướng phía trước quân địch bay đi. Chạy ở phía sau cùng ba người không có né tránh mũi tên, bị đâm lạnh thấu tim đồng đội kêu thảm chọc giận trinh sát đội trưởng, hắn hét lớn một tiếng, rút ra bên hông loan đao, chào hỏi đám người quay người nên địch. Triệu Lãng gặp này thu hồi cung tiễn, thay đổi đại đao tiếp tục hướng phía trước sông. Lý Tiểu Bảo hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn, không tự chủ nắm chặt trường thương trong tay. Hắn hung hăng một đá bụng ngựa, nay đã rất nhanh chiến mã lần nữa gia tốc, vượt qua hai vị đại đội trưởng. Hai phe khoảng cách cũng không xa, bất quá trong chớp mắt, song phương liền bắt đầu giao găm đụng vào nhau. Triệu Lãng cơ trường đao trong tay, hung hăng hướng trinh sát đội trưởng chém tới. Trinh sát đội trưởng giơ lên loan đao đón đỡ, hai đao đụng nhau nháy mắt cọ sát ra một chuỗi hỏa hoa, ngay sau đó liền chuyển đến một trận chói hai tiếng kim loại va chạm. Một đao này ai cũng không có làm gì được ai, mà lại song phương trên đao đều xuất hiện lỗ hổng. Triệu Lãng xem nhẹ trên tay truyền đến cảm giác tê dại, nắm chặt chuôi đao, tiếp tục cùng đối phương đối chặt. Lý Tiểu Bảo vượt qua Triệu Lãng, cầm thương xông vào địch quân trận doanh. Nặng mấy chục cân trường thương trong tay hắn giống như đồ chơi, bị hắn vung vẩy kín không kẽ hở, phàm là trường thương tiếp xúc đến địch quân trinh sát đều hộc máu ngã xuống mã. Hồ Dương thậm chí còn không cùng địch quân tiếp xúc, Tiểu Bảo liền đã dùng thương đánh bay 4-5 cái man di trinh sát. Triệu Lãng chém chết trinh sát đội trưởng sau liền thu tay lại, đem còn lại mười mấy người này đều giao cho phía sau kỵ binh đại đội luyện tập. 200 người đối chiến 20 người, căn bản không có gì lo lắng, bất quá vài phút thời gian, chi này trinh sát đội người liền toàn quân bị diệt. Thậm chí có rất nhiều binh sĩ đều không có sở đến địch quân gia lông, đối phương liền đã ngọn cụ tỏi. Trái lại bọn hắn bên này, không có một người tử vong không nói, liền bị thương nặng người đều không có. Một cái duy nhất bị thương nhẹ thằng xui xẻo, vẫn là tại cước bổ đao quá trình bên trong, từ trên chiến mã cắm xuống tới đau chân. Không người thụ thương, cái này cần nhờ vào Triệu Lãng cùng Lý Tiểu Bảo. Triệu Lãng kiểm chế lại đối phương đội trưởng, Lý Tiểu Bảo xông vào quân địch trận doanh, xáo trộn đối phương trận cước, để bọn hắn căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu phản kích. Trận này nho nhỏ thắng lợi cực lớn của vũ sĩ khí, trong lòng của mỗi người giết nhau địch sợ hãi đều giảm xuống không ít. Triệu Lãng chào hỏi đám người đem những này trinh sát thi thể cùng chiến mã toàn bộ mang về quân nội. Thủ thành tướng sĩ gặp bọn họ trở đi quân địch thi thể trở về, tức khắc buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Triệu Lãng để cho người ta đem những này trinh sát trên người giáp trụ đều cởi ra cất kỹ, lại để cho thư ký đem bọn hắn công lao đều ghi lại, sau đó gọi đám người đem ba thất thụ thương nghiêm trọng chiến mã làm thịt, buổi tối hôm nay cho trong doanh trại tướng sĩ thêm đồ ăn. Nghe tới có thịt ăn, các binh sĩ càng cao hứng hơn. Ban đêm lúc ăn cơm, Triệu Lãng để cho người ta đem trông coi lên nguyên đệ tam doanh binh sĩ cũng mang tới. Thân là tù binh, bọn hắn nhưng không có ăn uống no đủ lãnh ngộ, mỗi ngày có thể phân đến một bát cháo loang treo mệnh đã là không tệ chuyện. Lúc này trông thấy mỗi cái quân phòng thành binh sĩ trong bát đều là trắng bóng gạo cơm, phía trên trừ có đồ ăn bên ngoài còn chụp lấy một mảnh thịt lúc, đều không tự chủ bắt đầu nuốt nước miếng. Triệu Lãng nhìn chằm chằm phản ứng của mọi người, cao giọng nói ra, các ngươi đi theo Lâm Nhất Công làm cái kia phản quốc thi quân sự tình, quả thật tội chết. Có thể nhị hoàng tử nhân thiện, nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội. Buồn quan tuyên bố trước, Man Di đại quân sắp đến Thương Bắc Pha, nơi này có một trận ác chiến muốn đánh. Chức trách của các ngươi chính là xông vào trước nhất tuyến, ra sức ngăn cản Man Di đại quân, đừng để bọn hắn leo lên tường thành. Lần này chiến sự kết thúc sau, các ngươi chiến công dùng để hối đoái sống sót cơ hội. Trong lúc chiến tranh, các ngươi cơm nước cùng tất cả quân phòng thành chiến sĩ cơm nước nhất trí, bọn hắn ăn cái gì các ngươi liền ăn cái gì. Bây giờ, nguyện ý lập công chuộc tội người ở bên tay phải của ta tập hợp. Hắn nói giơ giơ tay phải của mình, đám người sau khi nghe xong, lập tức bắt đầu hướng Triệu Lãng bên người dựa vào. Có thể còn sống, ai lại nguyện ý chết đâu? Liều chết một trận chiến, còn có thể sống sót. Nếu có thể tại trong chiến dịch lập xuống đại công, nói không chừng còn có thể hốt cái quan đương đương. Mà lại chỉ cần gia nhập phản kháng đại quân, bọn hắn cơm nước liền sẽ cùng quân phòng thành cơm nước nhất trí. Nhìn xem quân phòng thành chiến sĩ ăn chính là cái gì? Đây chính là cơm khô cùng thịt. Đừng nói ngừng lại ăn rồi, cho dù là 10 ngày nửa tháng ăn được như thế một lần, vậy bọn hắn cũng rất thỏa mãn. Không mang tội lập công nhất định sẽ chết, lập công chuộc tội có thể sẽ chết, nhưng cũng có khả năng sẽ sống. Mặc kệ có thể hay không sống sót, khoảng thời gian này không đói bụng ngược lại là chuyện thật. Quang để đầu này, bọn hắn cũng nguyện ý đứng ở Triệu Lãng bên phải. Triệu Lãng gặp không có người đưa ra dị nghị, trong lòng cũng hết sức hài lòng, xem ra những người này còn có thể cứu đặc xá những binh lính này là Triệu Lãng cùng Lý Lăng Vân thương lượng kết quả. Bọn hắn mặc dù đi theo Lâm Nhất Công đối Lý Lăng Vân khởi xướng công kích, nhưng đây là bởi vì Lâm Nhất Công lừa gạt bọn hắn bản thân cũng không muốn giết hại Lý Lăng Vân. Bây giờ Thương Bắc Pha chính là cần binh lực thời điểm, đem này hơn 2000 người để đó không cần, chẳng những sẽ suy yếu phe mình lực lượng phòng ngự, mà lại những người này tại thời chiến cũng là một cái thai hoàng ẩm. Vạn nhất quân phòng thành ở phía trước ngăn địch, những người này thừa dịp hậu phương trông coi người chống rông thời điểm cầm giới chạy trốn, lại hoặc là vì mạng sống, từ phía sau đánh lén quân phòng thành, đây đều là Triệu Lãng không thể tiếp nhận. Chẳng bằng đem những người này đều sắp xếp trong đội, để bọn hắn đến trên tường thành đi ngăn địch. Mặc dù làm như vậy cũng có phong hiểm, nhưng mà Triệu Lãng biết, người chỉ cần có việc hy vọng, liền tuyệt sẽ không nghĩ đến đi chết. Chính như lúc này, hơn 2000 người không có một cái là đứng tại chỗ bất động. Bọn người một lần nữa đứng vững, Triệu Lãng để quân phòng thành các đại đội trưởng tiến lên chọn lựa binh sĩ. Những binh lính này tạm thời trước tiên đánh loạn sắp xếp quân phòng thành đội ngũ, chờ chiến sự kết thúc sau lại từ Lý Lăng Vân quyết định bọn hắn chỗ đối với mình đội ngũ có thể gia tăng nhân số, từng cái đại đội trưởng đều rất cao hứng. Bất quá mười mấy phút thời gian, hơn 2000 người liền bị chia cắt không còn. Mà nguyên bản quân phòng thành bách nhân đại đội, tại hấp thu lần này máu mới sau, mỗi cái đại đội từ 100 người biến thành hơn 300 người. Phân hảo đội sau, Triệu Lãng để đầu bếp cho bọn hắn cũng sới cơm, cùng lúc đầu Trần Phương quân sĩ binh cơm nước đồng dạng. Về sau 2 ngày, mới cũ binh sĩ đang từ từ rèn luyện. 28 tháng 1, sáng sớm, các chiến sĩ đang dùng cơm đột nhiên, một trận dồn dập tiếng trống từ cửa lầu thượng vang lên. Sử Tất mang theo sử cái kia bộ đội đại quân tới. Chương 350, Đa Cát. Chương 350, Đa Cát. Doanh trướng bên trong binh sĩ nghe tới tiếng trống, lập tức ở doanh trước tập hợp. Mấy ngày nay Triệu Lãng dẫn người nhiều lần luyện tập qua ngăn địch kế sách, bây giờ nghe tới quân địch xuất hiện, binh sĩ mặc dù trong lòng bối rối, nhưng đồng thời không có ảnh hưởng tập kết tốc độ. Chờ đại quân tập hợp tốt, Triệu Lãng lớn tiếng nói, "Các tướng sĩ, bây giờ chúng ta đối mặt chính là khí thế hung hung địch nhân, ta biết đại gia trong lòng đều rất bất an. Nhưng mà, muốn nói cho các ngươi chính là, mỗi một cái quân địch đầu người đều là quân công, là một tháng quân lương cộng thêm 10 mẫu ruộng tốt, là tích lũy chiến công, là trở thành người trên người cầu thang, các ngươi liền nói có muốn hay không thu hoạch quân địch đầu người." Binh sĩ nghe tới Triệu Lãng lời nói, lập tức hưng phấn hô to, "Nghĩ, nghĩ, nghĩ, rất tốt, quân địch ngay tại bên ngoài, tiền tài, ruộng tốt, trở thành người trên người cơ hội đều ở nơi đó, nhưng nó sẽ không vô duyên vô cớ chạy vào người ta túi, muốn quân công liền nhất định phải chính mình đi tranh thủ. Đồng thời ta còn muốn nói cho các ngươi, Thương Bắc Pha khoảng cách Phong Đài chỉ có 70 dặm địa, khoái mã phi nhanh, chỉ cần một ngày liền có thể đến Phong Đài dưới thành. Phong Đài thành nội trực ban chỉ có 100 người, quân địch một khi đến Phong Đài huyện thành, không cần một lát liền có thể tấn công vào thành trì. Người nhà của các ngươi đều trong thành, như thành phá, hậu quả gì không cần ta nói. Không muốn thê ly tử tán, không muốn cửa nát nhà tan lời nói, liền bảo vệ tốt Thương Bắc Pha đạo phòng tuyến này, đã nghe chưa? Các tướng sĩ sĩ khí dâng cao, nghe được. Thề sống chết bảo vệ gia viên. Rất tốt, vậy thì bắt đầu hành động. Mấy cái đại đội dài dẫn đội ngũ của mình nhanh chóng leo lên tường thành, chuẩn bị ngăn địch. Quan ngoại, phương xa trên đường chân trời, tuyết rơi bỗng nhiên dâng lên, giống như một đầu mãnh liệt con sóng lớn màu trắng, nhanh chóng hướng bên này tới gần. Rất nhanh, như sấm sét tiếng vó ngựa ầm vang vang lên, chấn động đến đại địa run nhẹ nhẹ. Man Di kỵ binh đại quân lấy bài sơn đảo hải chi thế nhanh chóng hướng Thương Bắc Pha tới gần. Thân mang màu đen hoặc ám sắc áo giáp thân ảnh tại tuyết trong sương mù như ẩn như hiện. Quân địch chiến mã bốn vó sinh phong, đem đại địa đạp đến rung động ầm ầm, tràng cảnh kia quả thực làm người sợ hãi. Kỵ binh về sau, đội bộ binh liệt như bóng với hình, bộ pháp dù không giống kỵ binh như vậy nhanh chóng, lại lộ ra trầm ổn cùng áp bách. Tay cầm loan đao người khoác chiến giáp đội bộ binh liệt chặt chẽ, bộ pháp chỉnh tề. Triệu Lãng nhìn ra, đây là một chi đội mạnh, so tra cán bộ nhân mã không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Quân địch giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, đen nghịt quân đội dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra uy phong lẫm liệt, tản ra một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Vừa mới còn chiến ý ngang dương các tướng sĩ nhìn thấy bên ngoài một dặm cái kia đen nghịt nhìn không thấy cuối đội ngũ, trong lòng không khỏi lại đánh lên chống nuôi quân, bọn hắn này 3500 người tới, thật có thể ngăn trở đối diện 8 vạn đại quân sao? Triệu Lãng tự nhiên có thể nhìn ra các tướng sĩ lo lắng, nói thật, chính hắn trong lòng cũng rất không chắc 3500 đối 8 vạn, hai phe binh lực kém hơn 20 lần. Công thủ tỷ lệ đạt tới 1 so với 5 hoặc là 1, 10 đều có dự vững khả năng, có thể hắn chưa từng nghe qua địch quân vượt qua gấp 20 lần, còn có thể thủ thành án lệ thành công. Nhưng hắn không thể lùi bước, chỉ có thể kiên trì đọ sức cùng kẻ địch, thẳng đến Lý Lăng Vân mang theo đại quân đuổi tới mới thôi. Gặp binh sĩ cảm xúc xa xút, hắn la lớn, các ngươi sợ cái gì, nhìn xem các ngươi dưới chân đồ vật, trồng chất tại góc tường trừ gỗ lăn lôi thạch chờ thủ thành khí cụ, còn có kia từng cái uy lực 10 phần túi thuốc nổ cùng lựu đạn địch nhân như thực có can đảm tới, ta nổ đều có thể nổ chết bọn hắn đều sốc lại tinh thần cho ta tới, trước mắt đều là đầy đất chạy quân công, các ngươi lấy dũng khí, kia cũng là các ngươi, nếu không, các ngươi chính là nhân gia quân công. Đám người sững sờ, đúng thế, bọn hắn vật lộn đỏ sức bất quá đối phương, nhưng bọn hắn có diện tích lớn tính sát thương vũ khí, sợ cái gì? Trong lúc nhất thời, trầm thấp sĩ khí lại nhanh chóng tăng trở lại. Sử cái kia bộ đại quân đồng thời cũng không đến, mà là dừng ở bên ngoài một dặm. Sau đó, bộ phận nhân mã bắt đầu xây dựng lều vải, còn có một bộ phận người bắt đầu chặt cây cây cối chế tạo khí giới công thành. Triệu Lãng cầm trong tay kính viễn vọng đưa cho Văn Nhất, ngươi xem một chút nơi xa tòa kia kim hoàng nghi cầm ở dưới người kia có phải hay không Sử Tất. Văn Nhất tiếp nhận kính viễn vọng nhìn nhìn, sau đó gật đầu nói, vâng, đó chính là sử cái kia bộ Hán Vương Sử Tất. Hai bên trái phải chính là hắn nhi tử Thổ Cát cùng Đa Cát. Hai người đang nói chuyện, đã thấy Sử Tất không biết đối người bên phải nói cái gì, Đa Cát xuất lĩnh một đội kỵ binh nhanh chóng hướng phía Thương Bắc Pha phương hướng chạy nhanh đến. Văn Nhất đem kính viễn vọng đưa cho Triệu Lãng, đại nhân, Đa Cát dẫn người lại đây khiêu chiến. Triệu Lãng nhìn một cái, đối diện cái kia hơn 100 người cơ roi ngựa trong tay, trong miệng hưng phấn hô to cái gì, xem ra 10 phần phách lối. Nhất là dẫn đầu nam tử, hơn 30 tuổi dáng vẻ, trên mặt đều là tùy tiện chi ý, toàn bộ đội liền đếm hắn cười vui mừng nhất. Để phụ trách ba cung sàng nỏ đám binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng, nghe tới mệnh lệnh sau, nhắm ngay Đa Cát cho ta hung hăng bắn. Có thể hay không bắn chuẩn tạm thời không nói, dù sao cũng phải giết hắn cố này phách lối kình, để hắn lại phách lối như vậy xuống, phe mình mới vừa lên tăng sĩ khí lại sẽ bị đả kích xuống đi. Văn Nhất lĩnh mệnh, đi chỉ huy một bên binh sĩ nhét vào tên nọ Đa Cát mang theo người rất nhanh tới ngoài thành. Hắn đồng thời không có vọt tới dưới thành, mà là dừng ở một tiễn bên ngoài. Sau đó, hắn để bên người binh sĩ tiến lên khiêu chiến. Binh sĩ kia dục ngựa tiến lên, hướng phía trên tường thành binh sĩ bô bô hô một trận. Văn Nhất phiên dịch nói, đại nhân, hắn nói để chúng ta nhanh chóng mở ra đóng cửa, nên đón bọn hắn đi vào, nếu không, chờ bọn hắn công phá đóng cửa, chắc chắn chúng ta chém thành muôn mảnh. Triệu Lãng nhìn qua phía dưới cái kia từng trương cười ha ha mặt, biết Văn Nhất là đem đối phương mỹ hóa một phen, đối diện người kia mắng hẳn là rất bẩn. Hắn đối một bên Mã Vi nói ra, để các ngươi cung nỏ đội binh sĩ hướng phía hắn bắn hơn mấy tiễn. Tô Kim Sơn bị bắt sau, Mã Vi tiếp nhận vị trí của hắn, thành cung nỏ đội đại đội trưởng. Mã Vi lĩnh mệnh. Rất nhanh, trên trăm mũi tên hướng phía dưới kêu gọi người vào tới. Người kia rất nhạy bén, tại nhìn thấy nô tiễn thủ chuẩn bị bắn chính mình lúc liền lập tức lui lại, trên trăm mũi tên liền đối phương hông ngựa đều không có sợ đến đối diện kỵ binh thấy thế, từng cái cười ngựa tới ngựa lui, đa cắt càng là cười cổ đều ngựa. Triệu Lãng ánh mắt sáng lên, ngay tại lúc này, hắn nhanh chóng đối Văn Nhất nói ra, "Bắn." Văn Nhất lập tức hướng một bên phụ trách ba cung sàng nọ người làm ra ý bảo, người kia gật gật đầu, nhóm lửa tiễn trên người kích nổ, sau đó vung lên đại truy hung hăng nện ở treo đao, có súng, bên trên. Chen, một thanh âm vang lên, cánh tay trẻ con thô mũi tên mang theo vạn quân chi lực, lấy mắt thường khó gặp tốc độ hướng đa cắt tới gần đối diện đám người truyền đến một trận thất kinh la lên đang tại cười to đa cắt bị chúng quanh âm thanh bừng tỉnh, dương mắt hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy một chi chừng cánh tay trẻ con thô mũi tên hướng chính mình phóng tới. Toàn thân hắn huyết dịch phảng phất tại nháy mắt ngưng kết, muốn đánh mã né tránh, có thể trong lúc nhất thời lại không thể động đậy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh hắn binh sĩ từ trên ngựa nhảy lên một cái, dùng sức vọt tới hắn đa cắt bị thân binh phá tan, nguyên bản bắn về phía hắn mũi tên bắn tới thân binh trên người. Lực lượng khổng lồ tại xuyên thấu thân binh thân thể sau đồng thời không có tiêu tán, mũi tên tiếp tục hướng phía trước, bắn vào đằng sau một sĩ binh trong thân thể đa cắt bị đụng đổ, trong lòng dâng lên sống sót sau hai nạn vui sướng. Gặp cứu được thân binh của hắn cắm xuống mã, đa cắt lập tức đi tiếp được thân thể của đối phương. Kinh hoàng chưa định hắn đồng thời không có phát hiện, cùng thân binh cùng một chỗ ngã xuống địa, còn có một chi đốt ngọn lửa nhỏ cục sắt. Hắn đem thân binh tiếp được đồng thời, cục sắt cũng tại hai người trong ngực nổ tung. Thế giới tại thời khắc này dừng lại. Chương 351. Đa cắt chết. Chương 351. Đa cắt chết. Theo một tiếng vang thật lớn, đa cắt cùng thân binh thân thể bị thật cao căng lên, lại nhìn lúc, chỉ còn lại hai đống khối thịt kèm theo bay là tả huyết vụ rơi trên mặt đất. Chiến mã bị kinh sợ bắt đầu tê minh khắp nơi tán loạn, nhưng ngay lúc đó người lại ngây ra như phỗng, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hơn 100 kỵ binh như bị điên nhảy xuống ngựa, nhanh chóng hướng phía đa cắt thi khối chạy tới. Trong đám người phát ra chấn thiên tiếng kinh hô, tiếng la khóc, có binh sĩ mất lý trí, phẫn nộ chạy đến dưới tường thành hướng phía người ở phía trên bắn tên. Phàm là tiến vào trong tầm bắn người đều bị trên tường thành cung tiễn thủ bắn thành ong vỏ vẽ. Bên này rối loạn gây nên hậu phương đại quân chú ý một đội kỵ binh nhanh chóng hướng phía bên này tiếp cận, đợi đến trước mặt, người đầu lĩnh nhảy xuống ngựa, đẩy ra vây ở một chỗ đám người chen vào đợi thấy rõ trên mặt đất bị đại gia lục tìm đứng lên chất thành một đống cục thịt cùng một bên chia năm xẻ bảy giáp trụ sau, đầu kia trong ý nghĩ một trận choáng váng, kém một chút mới ngã xuống đất. Hắn bất chấp những thứ khác, xông ra đám người sau trở mình lên ngựa, nhanh chóng hướng phía sau đại quân chạy tới. Chỉ chốc lát sau, đại quân nội bộ truyền đến rối loạn tương mừng, thủ cắt mang theo người đến đây, đem trên mặt đất bãi kia bánh bao tại da dê bên trong ôm vào lập tức. Hắn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm trên tường thành Triệu Lãng, thật lâu quay người mang theo người đi. Bọn người đi xa, Triệu Lãng la lớn, vừa mới bị lựu đạn nổ chết chính là sử tất trưởng tử Đa Cát, quân địch vừa tới liền gãy người thừa kế, đây là thượng thiên đối với bọn hắn xâm lấn đại đường trừng phạt, có thể thấy được lao thiên gia đều không đồng ý cách làm của bọn hắn. Chúng ta tất nhiên có thể giữ vững thương Bắc Pha, giữ vững gia viên của chúng ta, bảo vệ cẩn thận người nhà của chúng ta, đại đường vạn thắng. Trên tường thành binh sĩ nghe thấy nổ chết chính là đối phương trưởng tử, lập tức điên cuồng hoan hô lên, đại đường vạn thắng, đại đường vạn thắng. Phụ trách bộ kia ba cung sàng nỏ năm tên lính càng là cảm giác vui như lên trời, kích động tay đều đang run rẩy. Trường tử à, cùng đại đường thái tử một cái địa vị trường tử, còn chưa lên chiến trường đâu, liền như vậy không còn, liền như vậy không có rồi. Như thế nào không có? Bị bọn hắn nỏ đánh tổ hợp cho nổ chết. Công lao này, không nói cái khác, vớt cái giáo úy hẳn là không vấn đề gì rồi a. Vừa nghĩ tới mấy tháng sau chính mình từ một cái đại đầu binh lắc mình biến hóa, thành có phẩm giai giáo úy, mấy người liền kích động không được. Cùng bên này nhảy tấn hoan hô khác biệt, xử cái kia bộ đại quân trận doanh bên trong sĩ khí đê mê, rất nhiều người đều ánh mắt mê mang nhìn qua sử tất mồ hôi. Sử tất mồ hôi nghe xong thổ các khóc lóc kể lể, mà không biểu tình xuống ngựa, tiếp nhận trong tay hắn ra dê bá phục, từng bước một đi hướng sau lưng chiến xa. Giờ này khắc này, hắn lòng đang dỉ máu. Lần này mang theo trưởng tử lại đây, vốn là muốn cho hắn soát soát quân công lập lập uy, không nghĩ tới bốn. Lúc này hắn vô cùng hối hận, tại sao phải để nhi tử đi gọi trận? Như chính mình không có để nhi tử ra trận, hắn lúc này còn rất tốt đợi tại bên cạnh mình đâu. Có thể qua trong giây lát hắn lại đè xuống loại ý nghĩ này. Con của hắn không phải đợi tại phụ thân bên người làm thuận theo cừu non, hắn hẳn là giống hùng sư một dạng đi chiến đấu, dù là liều đến một thân tổn thương, dù là cuối cùng chiến tử xa trường. Chỉ tiếc nhi tử vận khí không tốt, sơ chiến liền bị đối phương giết chết. Hắn đem bao phục phóng tới trên chiến xa, quay người đối binh lính chung quanh nói ra, đều giữ vững tinh thần tới, đừng nói là chết một cái vương tử, chính là bản mồ hôi chiến tử, các ngươi cũng không thể mất chiến ý. Hôm nay tất cả mọi người đều tốt nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, đại gia đi theo bản mồ hôi san bằng tòa kia quan hải, vì đa cắt vương tử báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Báo thủ ba. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là la lên báo thủ âm thanh, tinh thần đê mê nháy mắt tăng vọt. Trên tường thành đám người tự nhiên nghe được cái kia điếc hai tiếng hô hoán, nhưng lúc này bọn hắn cũng không cảm thấy thanh âm này đáng sợ. Dù cho quân địch dũng mãnh, bọn hắn cũng có chiến thắng dũng khí của đối phương. Man Di đại quân vội vàng chế tạo khí giới công thành, Triệu Lãng bên này, các binh sĩ cũng vội vàng hướng trên tường thành lắp ráp xe bắn đá cùng các phòng thủ dụng cụ. Hai phe nhân mã đều tại riêng phần mình bận rộn, trong lúc nhất thời ngược lại cũng lộ ra rất hài hòa. Nhưng mà ai cũng biết, loại này hài hòa sẽ không kéo dài bao lâu. Thánh Đức 32 năm, 29 tháng 1. Ngày này là đại đường lịch cũ ngày cuối cùng, toàn bộ đại đường cảnh nội lao bách tính đều tại hoan hoan hỉ hỉ chuẩn bị ăn Tết. Nhưng mà Lang Xuyên Châu cảnh nội bách tính tại vui vẻ đồng thời có chút ưu sầu phương Bắc Man Di đánh vào tới. Loại này vẻ ưu sầu tại phong đài cảnh nội càng sâu. Khi nhìn đến Văn Nhất thư tín cùng ngày, Vương Trường Thanh lại thực hành vườn không nhà chống chính sách. Lần này so với lần trước càng thêm nghiêm ngặt, trừ phòng ở không có dỡ bỏ, trong nhà có thể rời tất cả đều chuyển vào huyện thành. Lão Bách tính trong tay lương thực tức thì bị thu thập lại thống nhất quản lý, mọi người ăn lên cơm tập thể. Trong tay lương nhiều tự nhiên không nguyện ý, nhất là mỗi thôn trấn nhà giàu, tập trung lại bắt đầu náo sự. Bất quá những người này rất nhanh bị quân phòng thành trấn áp. Nhưng mà Vương Trường Thanh biết, bọn hắn chỉ là tạm thời bị đè xuống, chờ quân phòng thành đại quân đi thương Bắc pha sau, bọn hắn vẫn là sẽ náo. Thế là, hắn nghĩ cái điều hòa biện pháp, theo giá thị trường thu mua tất cả nhân thủ bên trong lương thực, đằng sau thời gian bên trong, lại mỗi ngày nấu xong cháo sau dựa theo giá thị trường phát tóc. Kể từ đó, lão Bách tính không cần lo lắng trong tay lương thực một đi không trở lại, hắn cũng không cần lo lắng chờ quân phòng thành đi rồi thành nội sinh loạn. Có ít người không nguyện ý theo giá thị trường bán lương thực, đều nghĩ thừa dịp chiến sự nâng lên giá lương thực, Vương Trường Thanh trực tiếp phái nha dịch trấn áp mấy người sau, loại này tập tục mới dừng. Hắn lâm thời chiêu mộ một chút tráng niên phối hợp nha dịch cùng lưu thủ quân phòng thành tuần sát mỗi đường đi, cũng không có xuất hiện lớn rối loạn. Triệu Phủ Đậu Đậu ngồi trên ghế, nhìn qua bàn ăn thượng phong phú thức ăn, nước mắt đầm đìa hỏi Lâm Nghiệm: "Nương, phụ thân như thế nào còn chưa có trở lại?" Nàng đã lâu không nhìn thấy phụ thân, nương nói: "Chờ thêm mấy ngày phụ thân liền trở lại." Thế nhưng là, này đều qua vài ngày, vẫn là không thấy phụ thân thân ảnh. Hôm nay nương cùng bà ngoại làm thật nhiều ăn ngon, bà ngoại nói tối nay là đoàn viên đêm, thế nhưng là phụ thân vẫn chưa về, không có phụ thân, tính thế nào đoàn viên đêm đâu? Lâm Nghiệm hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt ưu sầu, nghe thấy Đậu Đậu tra hỏi, nàng đè xuống lo âu trong lòng, nhẹ giọng trấn an nói: "Phụ thân tại đánh người xấu đâu, đánh chạy người xấu sau liền trở lại." Lâm Mẫu nhìn qua nữ nhi ngày càng gầy gò mặt, thở dài, hướng nàng trong bát kẹp một căn đùi gà: "Ngươi đừng cả ngày suy nghĩ lung tung, ăn nhiều một chút, ngươi trong bụng hải tử thiếu không được dinh dưỡng, đừng chờ con rể trở về nhìn thấy ngươi gầy gò dáng vẻ, lại nói chúng ta lão lưỡng khẩu không có chiếu cố tốt ngươi." Triệu Lãng rời nhà đã có rất nhiều thời gian, cũng không biết bây giờ thế nào, mấy ngày nay nàng ngày ngày lôi kéo lao đầu tử đi trong chùa vì con rể cầu phúc, mỗi lần rút đến đều là tốt nhất ký. Có thể thấy được nữ nhi cả ngày ưu sầu khuôn mặt cùng ngày càng thân hình gầy gò, trong lòng nàng vẫn là rất bất an, chỉ mong con rể có thể nhanh lên trở về, hảo giải nữ nhi ưu tư. Chương 352, túi thuốc nổ uy lực. Chương 352, túi thuốc nổ uy lực. Thành nội, nhà nhà đốt đèn đủ minh. Thương Bắc pha, gió bắc điều hiệu, chúng tướng sĩ che kín trên người áo đông, trận địa sẵn sàng nhìn qua nơi xa quân địch. Ngày mới hơi sáng, Man Di đại quân liền bắt đầu hành động. Một chi bộ binh đại quân tại mấy trăm kỵ binh dẫn đầu dưới, nện bước chỉnh tề bộ pháp tới gần Thương Bắc pha. Phía sau bọn họ là hơn 50 đỡ công thành xe cùng 30 mấy chiếc xe bắn đá cùng một căn tráng kiện đụng mục, bị người đẩy theo ở phía sau. Quân đội hành xử tốc độ cũng không nhanh, tựa hồ là sợ khí giới công thành theo không kịp đã đến đa cắt tử vong địa điểm, địch quân kỵ binh lại trong nháy mắt đột nhiên ra tốc, cưỡi chiến mã phi tốc xông về trước ra một khoảng cách, liên xạ ba mũi tên sau lại nhanh chóng trở về. Quân địch một vòng này mũi tên không đối trên tường thành binh sĩ tạo thành cái gì lớn tổn thương, bởi vì tại đối phương dục ngựa tiến lên lúc, Vương Dương lập tức ý thức được địch nhân đây là chuẩn bị hướng phe mình bắn tên, liền ngay lập tức mệnh lệnh thuẫn binh đội người đỡ thuẫn. 300 người đội ngũ đem tấm thuẫn lần lượt dựng lên tới, ngăn trở đối phương phóng tới tiễn. Mặc dù cứ như vậy, phe mình cung tiễn thủ không cách nào đánh trả, nhưng ít ra có thể bảo chứng binh lính thủ thành sẽ không biến thành bia sống. Vương Dương sở dĩ có thể lập tức phản ứng kịp, là bởi vì mấy ngày nay Triệu Lãng dẫn đầu toàn bộ doanh người đang không ngừng mô phỏng đủ loại có thể xuất hiện tình huống. Quân địch giả bộ chậm rãi tới gần, tiếp cận tường thành sau nhanh chóng tập kích, loại khả năng này bị diễn luyện 3 lần. Vương Dương xem như thuẫn binh đội đội trưởng, đã sớm biết nên như thế nào ứng đối này máy động phát tình huống đầu lĩnh kia gặp tập kích không thành công, cũng không tiếp tục để người tiếp tục đánh lén. Hắn giơ tay lên hướng phía trước vung lên, đại quân tiếp tục đi tới. Triệu Lãng huy động trong tay quân kỳ, trừ thuẫn binh đội bên ngoài, trên tường thành những binh lính khác giơ lên trong tay cùng tiễn nhắm chuẩn đối diện đợi đối phương tiến vào trong tầm bắn, binh sĩ nâng tiễn xạ kích. Cùng lúc đó, địch quân mũi tên cũng bắn đi qua. Vương Dương lập tức để thuẫn binh đỡ thuẫn, mũi tên bắn tại trên tấm chắn, không ngừng phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang. Một đợt đối xạ, Triệu Lãng bên này tổn thất nhỏ bé, quân địch lại gây không ít người. Bất quá một vòng này qua đi, quân địch một mực đang không ngừng bắn tên, muốn dùng loại phương pháp này để quân phòng thành không dám thò đầu ra, đối phương hiển nhiên là biết, đại đường bên này thủ thành người ít, nếu dám cùng chính mình đối xạ, không bao lâu liền có thể bị toàn bộ tiêu diệt. Cho nên sử cái kia bộ chiến sĩ một bên bắn tên, một bên đẩy công thành xe, đụng mục chờ khí giới công thành tới gần. Triệu Lãng không có để binh sĩ đối xạ, chờ trên tường thành cái kia 20 đỡ xe bắn đá đều sắp xếp gọn túi thuốc nổ sau, hắn treo lên phất cờ hiệu, ý bảo binh sĩ phát xạ. Túi thuốc nổ bên trên kiếp nổ bị nhét lửa, xe bắn đá xoay chuyển ở giữa, 20 cái túi thuốc nổ mang theo ngọn lửa nhỏ bay về phía ngoài thành. Bởi vì đối phương mũi tên quá mức dày đặc, thuẫn binh đội dựng lên tấm thuẫn đồng thời không có thu hồi, phát xạ túi thuốc nổ binh sĩ nhìn không thấy ngoài thành tình huống, không cách nào tiến hành nắm chuẩn. Nhưng mà bên ngoài đen nghị khắp nơi đều là người, ngắm không nhắm chuẩn giống như cũng không có gì khác biệt. Quân địch nhìn thấy bay tới túi thuốc nổ, cũng không rõ ràng đây là vật gì, chỉ cho là gói lại cự thạch. Rất nhiều người đều rất buồn bực, tại sao phải đem thạch đầu cầm miếng vải bọc lại? Chẳng lẽ đại đường đã giàu có như vậy rồi sao? Liên thạch đầu đều phải lắp sức một phen. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết đáp án. Theo bao vải rơi xuống đất, từng tiếng kinh lôi ở bên tai nổ vang. Ngay sau đó, trung quanh mấy cầm phạm vi bên trong binh sĩ bị nổ chết, lật tung, rất nhiều người bị vẩy ra miếng sắt những vật này đâm bị thương, mất đi sức chiến đấu. Mỗi một cái túi thuốc nổ đều chỉ ít để 30-40 người không cách nào tiếp tục đi tới. 30-40 người thậm chí mấy trăm hơn ngàn người tổn thất đối 8 vạn đại quân tới nói không tính là gì, nhưng là từ chưa thấy qua túi thuốc nổ thảo nguyên các hán tử nghe tới trời trong gỡ mịn, liên tưởng đến đa cắt chết, trong lòng đều phun lên dự cảm bất tường. Lại nhìn cái kia bạo tạc trung tâm, máu tươi nhuộm đỏ phương viên mấy trượng mặt đất, đến nơi khác, không miêu tả cũng có thể tưởng tượng ra được, đến cùng có bao nhiêu nhìn thấy mà giật mình. Loại tình huống này, các vị binh sĩ sợ hãi trong lòng thẳng tắp lên cao, trong lúc nhất thời, tiến lên chỉnh tề bộ pháp trì trệ, đám người xuất hiện rối loạn. Sử Tất mồ hôi cưỡi ngựa đứng ở phía sau, xa xa nhìn thấy bay lên không trung binh sĩ, không khỏi con ngươi đột nhiên co lại. Thanh âm này so hắn hôm qua nghe được tiếng nổ kia còn lớn hơn, uy lực cũng so căn kia mũi tên mạnh hơn. Đây là vũ khí gì? Đại đường lúc nào thêm loại này đại sát khí? Thủ Cắt sắc mặt khó coi đi đến Sử Tất mồ hôi trước mặt, hỏi: "Phù Hãn, các tướng sĩ có chút sợ hãi, chúng ta tiếp tục đi tới vẫn là?" Sử Tất mồ hôi nhìn qua khoảng cách tường thành không xa binh sĩ, cắn răng nói: "Tiếp tục đi tới, trước khi trời tối cầm xuống quân hải." Thủ Cắt gật gật đầu, hướng phía trước quân đội đánh ra phất cờ hiệu, ý bảo đám người tiếp tục đi tới. Các tướng sĩ chỉ có thể đè xuống sợ hãi trong lòng, đẩy công thành xe tiếp tục hướng phía trước đi. Lại tại lúc này, không trung lại bay tới một nhóm vương vức bao khỏa, lần này mọi người học thông minh, tranh nhau chen lấn tránh né đứng lên. Thế nhưng là 20 khối túi thuốc nổ cùng một chỗ ném xuống, có thể tránh né cũng chỉ là biên giới người, ở giữa người né tránh này một khối, lại tiến vào một cái khác khối phạm vi nổ. Trong lúc nhất thời, liền không ngừng bắn tên cung tiễn thủ cũng loạn trận hình, bắn lên thành tường mưa tên trở nên thưa thớt. Còn chưa đến dưới tường thành, quân địch liền chết hơn 100 người, càng có gần ngàn người bởi vì bị nổ tổn thương mà mất đi sức chiến đấu. Nguyên bản chỉnh tề đội ngũ bắt đầu biến hỗn loạn, không ít người đánh lên chống lui quân. Có người bắt đầu quay người triệt thoái phía sau, nhưng mà còn chưa đi mấy bước, liền bị đằng sau đốc chiến binh sĩ một đao chặt đầu. Tại đốc chiến đội chặt liên tiếp 7-8 cái đầu sau, triệt thoái phía sau người lúc này mới tắt lửa. Tại từng tiếng thúc dục tiến lên tiếng kèn bên trong, đại quân tiếp tục đi tới. Triệu Lãng lại khiến người ta ném 2 lần túi thuốc nổ sau ngừng lại, bởi vì phía trước nhất cái kia sắp xếp quân địch đã đến dưới tường thành, đem công thành xe đẩy lên chân tường chỗ sau dựng lên thang mới bắt đầu leo lên. Mà phía sau quân địch thả chậm tốc độ, đem nhân viên phân tán rất mở, lại dùng túi thuốc nổ đi nổ, không thể nghi ngờ là một loại lãng phí. Lúc này, gỗ lăn, lôi thạch những vật này có đất dụng võ. Hợp nhất phản quân một ngựa đi đầu, đứng tại bên tường thành duyên chỗ, hai người hợp lực, dùng sức đem gỗ lăn ném xuống, rơi đập thang mây bên trên quân địch sau, đem gỗ lăn kéo lên, lại hướng phía đằng sau bỏ lên quân địch đập. So đầu còn lớn lôi thạch ném xuống, thang mây bên trên quân địch dù cho mang theo mũ giáp, vẫn như cũng bị nện thất khiếu chảy máu, kêu thảm lật hạ thang mây. Nơi xa quân địch gặp loại kia phạm vi lớn tính sát thương vũ khí ngừng, lập tức thổi lên kèn hiệu xung phong. Chỉ một thoáng, phân tán đại quân lập tức chen chúc hướng tường thành tới gần. Lúc này, Triệu Lãng lại khiến người ta bắt đầu bắn ra túi thuốc nổ, địch nhân thấy đối phương loại vũ khí này còn không có sử dụng hết, lại bắt đầu phân tán đám người. Hai phe nhân mã bắt đầu đánh giằng co. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, dưới tường thành quân địch càng tụ càng nhiều. Bọn hắn biết thủ thành binh sĩ không có khả năng đem loại vũ khí này ném tới tường thành căn, cho nên dưới tường quân địch không còn xa cách nữa đứng, mà là nhét chung một chỗ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía tường thành leo lên. Chương 353. Lẫn nhau tổn thương. Chương 353. Lẫn nhau tổn thương đối xử mọi người đại lượng tụ tập, Triệu Lãng để hàng trước binh sĩ cầm lên lựu đạn chuyên môn hướng trong đám người ném. Một cái mắt, trên 100 chi lựu đạn mang theo ngọn lửa bay về phía phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, dưới tường thành vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng nổ cùng binh sĩ thảm liệt kêu khóc tiếng thét chói tai. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cho dù bọn họ đánh tới đối phương dưới tường thành, đối phương vẫn có đối phó phương pháp của mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người sinh ra một loại đại đường thành trì cũng không hảo chiếm hữu cảm giác. Triệu Lãng tại để cho người ta ném lựu đạn thời điểm, ném thoáng hướng ra ngoài một điểm, kể từ đó sinh ra sóng xung kích có thể lan đến gần chân tường chỗ người, nhưng là lại sẽ không đối tường thành tạo thành cái gì phá hư. Trên 100 mai lựu đạn bạo tạc tràng cảnh để còn không có tiếp cận dưới tường quân địch sợ vỡ mật, dù là có giám quân ở phía sau cầm loan đao đốc chiến, cũng ngăn không được bọn hắn chạy trốn bước chân. Không trách bọn hắn chạy trốn, thực sự là dưới tường cảnh tượng quá khốc liệt, tới gần tường thành hơn 1000 vị binh sĩ nháy mắt chết hơn phân nửa, còn lại phần lớn cũng thành thiếu cánh tay cụt chân tàn phế. Nếu là cùng quân địch đối binh lúc xuất hiện loại này thương vong cũng không có gì, mấu chốt là bọn hắn liền quân địch ống quần đều không có sợ đến. Như thế không minh bạch chết đi, đối với bọn hắn những này thảo nguyên hán tử tới nói không chỉ là sợ hãi, còn có một loại thật sâu không cam lòng. Đốc chiến đội người cũng biết lúc này chặt lại nhiều đầu cũng đã không làm nên chuyện gì, đành phải hướng phía sau đại quân đánh ra phất cờ hiệu, hỏi làm sao bây giờ. Sử Tất mồ hôi ánh mắt băng lãnh, siết chặt trong tay dây cương nói khẽ, bây giờ thu binh. Người tiên phong đem Sử Tất mồ hôi chỉ lệnh truyền đạt cho đối diện, đốc chiến đội đầu lĩnh thu được mệnh lệnh nhẹ nhàng thở ra, sau một khắc, hắn lập tức thổi lên cái lệnh, ý bảo đại quân rút lui đang tại chạy trốn tứ phía binh sĩ nghe tới tiếng kèn, bận bịu vắt chân lên cổ hướng phía sau rút lui. Vừa rồi chạy tứ tán bốn phía là bởi vì biết coi như trở về đại doanh cũng sẽ theo đảo binh xử lý, lúc này mới không thể không hướng những phương hướng khác chạy. Bây giờ đã thổi lên lui binh cái lệnh, về lại đến liền không tính đảo binh. Thấy đối phương rút lui, Triệu Lãng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chớ nhìn hắn khí định thần nhàn đứng ở trên thành lầu chỉ huy đám người hướng nơi xa ném túi thuốc nổ, lại khiến người ta hướng xuống ném lựu đạn, trên thực tế, túi thuốc nổ cùng lựu đạn đều còn thừa không nhiều. Túi thuốc nổ còn lại hơn 200, lựu đạn nhiều một chút, còn có hơn 300. Tại Trần gia hai huynh đệ không có đưa tới mới một nhóm túi thuốc nổ trước, những vật này còn phải giữ lại hù dọa quân địch đâu, như một lần tính sử dụng hết, đằng sau làm sao bây giờ đâu. May mắn quân địch rút, nếu không, ngày mai hắn chỉ có thể để đại gia theo biện pháp cũ thủ thành. Lúc này thời gian đã đến buổi trưa, hậu cần làm xong cơm trưa, binh sĩ nắm chặt thời gian ăn cơm nghỉ ngơi. Buổi chiều, quân địch lại khởi xướng mấy đợt tiểu trùng phong, mục đích cũng không phải là công thành, mà là tập kích quấy rối binh lính thủ thành, để bọn hắn không cách nào nghỉ ngơi thật tốt đối diện nhiều người, có thể mỗi lần xuất động mấy ngàn người quấy rối, nhưng mà Triệu Lãng bên này người không đủ, chỉ có thể toàn viên phòng ngự đến trạm vào tối, binh lính thủ thành từng cái đều rất mệt mỏi. Cơm chiều Triệu Lãng để cho người ta giết một nhóm gia súc, cho đại gia thêm đồ ăn, địch nhân tập kích quấy rối một mực kéo dài đến ban đêm, thẳng đến giờ tí vừa mới coi như thôi. Triệu Lãng để binh sĩ từng nhóm đi nghỉ ngơi, đến giờ xỉu ba khắc, nhóm đầu tiên đi ngủ binh sĩ lại đây thay quân. Triệu Lãng để bọn hắn gõ vang chống trận, làm ra muốn công thành bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, đối diện trong đại doanh sáng lên từng chiếc đèn, binh sĩ bắt đầu vội vàng tập hợp. Triệu Lãng gặp này cười ha ha, để nhóm thứ hai người đi nghỉ ngơi. Quân địch chỉnh hợp hảo quân đội sau, nhìn đối diện đóng cửa chậm chạp không thấy mở ra, thế mới biết mắc lửa, tức giận chửi mắng vài tiếng tiếp tục trở về ngủ. Giờ dần bảy khắc, nhóm thứ hai đi nghỉ ngơi người bắt đầu thay quần, Triệu Lãng lần nữa để cho người ta gõ vang chống trận, đồng thời để cho người ta mở ra đóng cửa. Quân địch trong đại doanh đèn lần nữa sáng lên, nhưng mà lần này thí binh sĩ tập kết tốc độ chậm không ít. Chờ đội ngũ tập kết hoàn tất, lại nhìn thấy đối diện mở rộng đóng cửa lại chậm rãi đóng lại. Hai lần bị buộc nghịch, thủ cắt đều sắp tức giận chết rồi, hắn mang lên một đội nhân mã hướng phía Triệu Lãng bên này vào tới, bên cạnh sông còn bên cạnh lớn tiếng kêu la, ý đồ lấy phương thức giống nhau nhiễu loạn Triệu Lãng bên này binh sĩ nghỉ ngơi. Giang Hạc hỏi Triệu Lãng, muốn hay không gõ trống đánh thức nghỉ ngơi binh sĩ, Triệu Lãng lắc đầu, để hắn chuẩn bị hai chiếc xe bắn đá, bắn ra túi thuốc nổ. Giang Hạc lĩnh mệnh, bắt đầu dẫn người nhét vào xe bắn đá. Thủ cắt mang theo người đổi tới tường thành phụ cận, còn chưa làm ra công thành bộ dáng, hai khối túi thuốc nổ liền dẫn ngọn lửa sáng ngời hướng phía phe mình bay tới. Thủ cắt được chứng kiến túi thuốc nổ lợi hại, lúc này gặp một lần cái đồ chơi này, doa đến vội vàng quay đầu liền chạy. Một khối túi thuốc nổ còn chưa rơi xuống đất liền nổ, thân ở hắn ở dưới hai cái quỷ xui xẻo nháy mắt bị cả người lẫn ngựa nổ té xuống đất. Một cái khác khối túi thuốc nổ bạo tạc lúc đối phương đã chạy xa, không có nổ đến người. Trong doanh binh sĩ nghe tới tiếng nổ bị bừng tỉnh, gặp tụ binh tiếng trống đồng thời không có gõ vang, xoay người tiếp tục ngủ. Trái lại thủ cắt bên này, hắn dẫn người lúc rời đi thật nhiều người đều nhìn đâu, lúc này gặp hắn chuyến này không có tập kích quấy rối đến đối phương không nói, còn cứ gây hai cái kỵ binh, mặc dù mọi người ngoài miệng không nói gì, nhưng mà trong mắt lại đều mang theo chút nhỏ xíu thất vọng. Sử Tất Mồ Hôi nhìn thủ cắt liếc mắt một cái, không nói gì, chỉ làm cho đại gia tiếp tục đi về nghỉ. Thủ cắt trên mặt thẹn đến hoảng, hắn cũng biết chính mình xúc động, có thể sự tình đã phát sinh, lại nói cái khác cũng chỉ là kiếm cớ thôi, chỉ có thể túi thấp đầu về doanh trướng của mình nghỉ ngơi đêm nay qua đi. Song phương đại quân tinh thần được đến thống nhất, đều trở nên hể vải suy sụp đứng lên. Ngày thứ hai Sử Tất Mồ Hôi phái ra hai chi vạn người đại quân công thành, đối phương khí thế hung hãn không sợ chết hướng trên tường thành bò. Nhưng mà Triệu Lãng tại trả giá 120 cái túi thuốc nổ cùng 150 quả lựu đạn đại giới sau cả lại. Quân địch lưu lại hơn 1000 thi thể cùng gần 1000 trọng độ tàn tật binh sĩ sau bây giờ thu binh. Triệu Lãng bên này cũng không phải là bình yên vô sự, hai ngày thủ thành chiến đánh xuống, đã có hơn 30 binh sĩ tử vong, gần trăm người thụ thương. Đại đa số đều là bị quân địch mũi tên bắn giết hoặc bắn bị thương. Ngày thứ hai ban đêm, Triệu Lãng tiếp tục cùng đối phương đánh tâm lý chiến. Lần này hắn chỉ ở giờ dần 4 khắc để cho người ta gõ một lần chống trận, chẳng những như thế, hắn còn mang theo một đội kỵ binh xông ra đóng cửa. Tại quân địch mang binh đuổi theo ra đại doanh thời điểm lại trở về quân nội, khép lại đóng cửa. Thủ cắt hận nghiến răng, tại giờ mão một khắc thời điểm, cũng làm cho người gõ vang chống trận, mang theo một đội nhân mã vọt tới khoảng cách thương bắc pha hơn 300m địa phương đứng vững, sau đó bắt đầu lớn tiếng gầm rú đứng lên, một bộ ngươi không để ta ngủ, ta cũng không để ngươi ngủ tư thế. Triệu Lãng để cho người ta đem ba cung sàng nọ lắp tốt, cột lên lựu đạn đi sau bắn. Gặp cái kia tác nhân mạng ngọn lửa nhỏ lần nữa gào thét lên bay tới, thủ cắt lập tức dẫn người lui lại. Lần nữa lưu lại một bộ thi thể sau, thủ cắt chật vật trở về doanh địa. Ngày thứ ba trước kia, Trần Viễn Đức dẫn người áp giải một nhóm vũ khí lại đây, giải Triệu Lãng khẩn cấp. Cũng là tại hôm nay, thủ cắt tự mình mang theo 4 vạn đại quân, đối thương Bắc Pha khởi xướng công kích mãnh liệt. Liên thụ hai lần đả kích hắn nghĩ nhanh chóng rửa sạch trên người mình xỉ đục, hướng phụ hắn cùng một đám tướng sĩ chứng minh, chính mình cũng không so với mình cái kia đã chết ca ca kém bao nhiêu. Chương 354, quy mô tiến công. Chương 354, quy mô tiến công. Nắng sớm mờ mờ, thương Bắc Pha đó cũng không cao lớn tường thành tại mờ nhạt bó đuốc chiếu rọi lộ ra tang thương, trang nghiêm. Trên tường thành, phòng thủ đám binh sĩ người mặc giáp trụ, tay cầm trường thương đại đao, ánh mắt túc mục nhìn qua quan ngoại. Quan ngoại cái kia phiến trên đồng cỏ tuyết đã sớm bị chiến mã trà đạp 10 phần khỏe mạnh, xốc xếch dấu vó ngựa cùng bị huyết thủy nhuộm đỏ mặt đất tỏ rõ lấy nơi này đã từng phát sinh qua thảm liệt chiến đấu. Tới gần quan thành trên mặt đất, huyết thủy bị đông lại, kết thành thật dày tầng băng. Tinh hồng mặt băng dữ tợn đáng sợ, phản phất bên trong nhốt từng cái y mắng hò hét linh hồn. Triệu Lang đứng ở trên thành lầu, nhìn qua nơi xa tập kết đại quân, mặt không biểu tình mặt bên trên nhìn không ra tâm tình gì. Chín vị đại đội trưởng đứng tại Triệu Lang bên người, sắc mặt 10 phần nghiêm trọng. Văn Nhất nói khẽ, đại nhân, đối diện giống như là muốn khởi xướng tổng tiến công. Triệu Lãng bình tĩnh nói, ừm, chuẩn bị nên người ta. Nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh, nhưng hắn không thể biểu hiện ra một vẻ bối rối. Mỗi đại đội trưởng lĩnh mệnh mà đi. Gió bác như đao, cắt ở trên mặt nổi lên tinh mịn đau, nhưng mọi người đều phảng phất chưa tỉnh, chỉ khẩn trương cùng đợi quân địch tới gần. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, đối diện chỉnh đốn hoàn tất, mấy vạn đại quân chỉnh tề hướng phía thương Bắc Pha mà đến. Thủ cắt gơi tại cao lớn trên chiến mã, hăng hái đi ở đằng trước, phía sau hắn, trừ hơn vạn kỵ binh, càng nhiều hơn chính là bộ binh, có lẽ bọn hắn cũng là kỵ binh, chỉ là bởi vì muốn công thành. Cho nên đồng thời không có cưỡi ngựa đại quân đi tới khoảng cách thương Bắc Pha hơn 400m vị trí dừng lại. Sau một khắc, đội kỵ binh bên trong sông ra gần ngàn người, cưỡi ngựa nhanh chóng tiếp cận tường thành, sau đó bắt đầu hướng phía tường thành bắn tên, cùng lúc đó, Triệu Lãng hạ lệnh binh sĩ bắt đầu ném bắn túi thuốc nổ đối phương biết Triệu Lãng trong tay có loại này tính sát thương lớn vũ khí công kích, bắn xong tiễn sau lập tức cưỡi ngựa hướng bốn phía tản ra đội thứ nhất người vừa rút, đội thứ hai người lại tới, bọn hắn cùng trước một đội người mở dạng, bắn xong tiễn liền chạy. Triệu Lãng nhìn qua phía trước nhíu mày. Mặc dù hôm nay trên tường thành xe bắn đá gia tăng đến 50 đỡ, nhưng mà thu hoạch nhưng không có hai ngày trước lớn đối diện học thông minh thả một tiễn liền chạy tại trên tường thành binh sĩ còn không có sắp xếp gọn khối thứ hai túi thuốc nổ trước bọn hắn lại tới 50 cái túi thuốc nổ chỉ nổ chết không đến trăm người loại tình huống này tiếp tục sử dụng túi thuốc nổ đơn thuần lãng phí Triệu Lãng để cho người ta đem túi thuốc nổ đổi thành cự thạch tiếp tục hướng phía nơi xa bắn ra cự thạch không có bắn tung tóe hiệu quả nhưng mà cự thạch rơi xuống đất sau sẽ nhấp nô, có ít người bị thạch đầu đập chết, cũng có chút người chạy trốn không bằng, nhấp nô thạch đầu đập trúng móng ngựa, từ trên ngựa rớt xuống đất, ngã thương hoặc là ngã chết. Quân địch hướng phía tường thành bắn tên lúc, trên tường binh sĩ kịp thời trốn đến dưới tấm chắn, chờ đối phương rút đi lúc, thuẫn bài thủ thu thuẫn, còn lại binh sĩ hướng trở về quân địch bắn tên, ngược lại cũng bắn chết một chút quân địch. Như thế kinh lịch mấy vòng, đối phương hao tổn 200-300 người, Triệu Lãng bên này cũng thua tiền mấy chục cái. Vòng thứ 5, địch quân kỵ binh xuất động đồng thời, một đám người khoác trọng giáp bộ binh đi theo xuất động, theo sát bộ binh về sau chính là cung tiễn thủ, trong tay bọn họ trường cung đã kéo căng, mũi tên tại trên dây vận sức chờ phát động. Tiến vào tầm bắn sau, địch quân vạn tên cùng bắn, giống như màu đen như gió bao hướng tường thành đánh tới. Mặc dù đại bộ phận mũi tên bị đầu tường quân coi giữ lấy tấm thuẫn ngăn cản, nhưng vẫn có một chút xuyên thấu phòng tuyến, bắn vào quân phòng thành thân thể. Trên tường thành xe bắn đá ném xuống từng cái túi thuốc nổ trong đám người nổ tung, bốn phía dâng lên từng đám huyết vụ. Nhưng mà quân địch nhưng không có lui lại, ngược lại tăng tốc tiến lên bộ pháp. Tại cung tiễn thủ che chở dưới, quân địch hạng nặng khí giới công thành bắt đầu chậm rãi đẩy tới. Xe bắn đá dừng ở 200m có hơn, không ngừng đem cự thạch ném đóng cửa, ý đồ hoanh mở một đạo lỗ hổng. To lớn công thành xe bị đẩy lên dưới tường thành, thang mây chậm rãi dựng thẳng lên, trực chỉ tường thành đỉnh chót. Trên tường thành binh sĩ không ngừng hướng phía dưới bắn tên, mỗi một tiễn cũng có thể để cho một cái quân địch thụ thương. Không phải là bởi vì quân phòng thành tiễn thuật tốt bao nhiêu, mà là bởi vì người phía dưới thực sự quá nhiều, như thế nào bắn đều có thể mệnh trung quân địch. Có thể địch quân thực sự quá nhiều, mặc kệ bọn hắn như thế nào ngăn cản, thang mây vẫn là gác ở trên tường thành. Thang mây lắp xong sau, bắt đầu có người hướng tường thành leo lên. Trên tường thành binh sĩ thu hồi cung tiễn, giơ lên lôi thạch, gỗ lăn các thứ hướng xuống đập. Từng cái leo về phía trước binh sĩ bị cự thạch đập trúng đầu, kêu thảm ngã xuống thang mây. Nhưng mà binh lính phía sau vẫn tại hung hãn không sợ chết leo lên trên địch quân xe bắn đá gặp vành không khai quan môn, bắt đầu hướng phía trên tường thành bắn ra cự thạch. Mặc dù độ chính xác không tốt lắm, nhưng là vẫn có cự thạch đánh lên tường thành, mỗi khi lúc này, luôn có một vị hoặc mấy vị quân phòng thành bị nện huyết nhục mơ hồ, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền bị nện thành thịt nát. Thủ thương binh sĩ đều bị phụ binh nâng đi y xá trị liệu, những người còn lại còn tại nỗ lực cùng quân địch giao chiến. Triệu Lãng để cho người ta nhắm chuẩn nơi xa xe bắn đá tung ra túi thuốc nổ, tức khắc, từng chiếc xe bắn đá bị nổ tan, đánh gãy một phi khắp nơi đều là. Trên tường thành áp lực giảm bất không ít. Tại từng tiếng kinh thiên tiếng nổ cùng từng đạo trầm muộn cự thạch rơi xuống đất âm thanh bên trong, song phương bắt đầu thảm liệt chém giết. Mỗi thời mỗi khắc đều có người tại tử vong, có phe mình người, cũng có địch nhân đối diện. Huyết thủy theo tường thành, theo thang mây trở xuống, tại tường thành căn chỗ tụ tập thành từng bãi lô máu. Bốc hơi nóng huyết thủy dần dần làm lạnh, mặt ngoài kết xuất một tầng thật mỏng băng, nhưng rất nhanh lại bị người một cước giẫm nát, huyết thủy văng khắp nơi, tại trên mặt đất hình thành từng đạo tính phóng xạ đồ án. Thời gian đi tới buổi chiều, chiến sự đồng thời không có kết thúc, địch nhân còn tại giống giận không ngừng hướng trên tường thành bò. Nơi xa, thổ các bị đại quân vây quanh, ngồi ngay ngắn ở lập tức nhìn qua phía trước chiến sự. Nhìn thấy phía bên mình binh sĩ chiến tử hơn phân nửa, trong mắt của hắn hiện lên vẻ tức giận, đối bên người một thành viên đại tướng nói ra, "Các cách nhĩ, ngươi mang hô đổ bộ nhân mã tiến đến chi viện, hôm nay nhất định phải leo lên tường thành, đem phía trên người đều giết sạch cho ta." Cái kia đại tướng sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là ứng tiếng là, đánh mã ra khỏi hàng, dẫn đầu quân đội phóng tới chiến trường. Lần này chiến sự từ sử cái kia bộ khởi xướng, nhưng mà đến đây không chỉ có sử cái kia bộ chiến sĩ, còn có thần phục với sử cái kia bộ khác to to nhỏ nhỏ bộ lạc. Bộ lạc hán tử đều bị sử tất mồ hôi một tờ chiếu lệnh cho điều đến đây. Các cách nhĩ là hô đồ bộ thủ lĩnh, trong tay hắn có 5000 binh mã, đều là hô đồ bộ tinh nhuệ, bây giờ vừa lên chiến trường, không biết muốn hao tổn rất bao nhiêu người. Thế nhưng là hắn nếu dám không nghe lệnh ra trận, thủ các khẳng định sẽ đối với mình nổi lên. Sử cái kia bộ 40000 tinh nhuệ đều tại hậu phương lớn không nhúc nhích. Ra tiền tuyến đều là khác phụ thuộc bộ lạc binh sĩ, loại thời điểm này hắn là không dám không nghe giọng địch quân 30000 binh sĩ tại từng khối túi thuốc nổ cùng lựu đạn tiếng nổ bên trong chỉ còn hơn 15000 người, gần một nửa hao tổn suất để công thành quân địch nhân tâm tăng dã, rất nhiều người cũng bắt đầu e ngại không tiến, hướng trên tường thành leo lên người cũng không còn giống ngay từ đầu lúc như vậy hung mãnh. Một ngày chiến sự để trên tường thành binh sĩ mỏi mệt không chịu nổi, quân địch thả chậm công thành tốc độ ngược lại là cho hắn bọn hắn thời gian thở dốc. Còn không chờ bọn họ cao hứng, quân địch lại xuất động hơn 5000 nhân mã, công thành tiết tấu một chút lại nhanh. Chương 355. Ngưng chiến. Chương 355, ngưng chiến địch quân còn có 50000 đại quân không động, thế nhưng là Triệu Lãng trong tay túi thuốc nổ cùng lựu đạn đã còn thừa không có mấy, như địch nhân giống như bây giờ phân lượt kéo dài tiến công, như vậy quân phòng thành rất có thể ngăn cản không nổi. Túi thuốc nổ cùng lựu đạn thiếu là một nguyên nhân khác, quân phòng thành cũng là người, cả ngày kéo dài chiến đấu tiêu hao quá nhiều khí lực, đại đa số người cũng đã rất mệt mỏi, toàn bộ nhờ một hơi tại chèo chống. Một khi nhìn thấy địch quân liên tục không ngừng hướng chiến trường chuyển vận binh lực, không nhìn thấy hy vọng bọn hắn, kìm nén khẩu khí này rất nhanh liền sẽ tàn đi. Tới lúc đó, lại nghĩ tụ lại sĩ khí sợ là khó khăn. Nghĩ được như vậy, Triệu Lãng để cho người ta đem tất cả túi thuốc nổ cùng lựu đạn toàn bộ mang lên tường thành, chờ các cách nhị dẫn đầu binh sĩ ra trận sau, hạ lệnh tất cả xe bắn đá hướng phía đống người ném thuốc nổ. Văn Nhất gặp này đi tới trần chờ nói, đại nhân, túi thuốc nổ còn thừa không nhiều, chiếu như thế ném xuống, mấy vòng liền muốn tiêu hao hết. Cả ngày hôm nay, xe bắn đá mặc dù đang không ngừng ném bắn, nhưng đại đa số thời điểm ném bắn đều là tự thạch, ngẫu nhiên tại nhiều người thời điểm mới có thể ném bắn một vòng thuốc nổ. Giống như bây giờ liên tiếp ném bắn túi thuốc nổ tình huống chỉ ở lúc bắt đầu xuất hiện qua một lát, về sau đều là dùng tiết kiệm. Như thế ném bắn xuống đi, túi thuốc nổ rất nhanh liền sẽ tiêu hao hết, đêm nay hoặc là ngày mai trên chiến trường, bọn hắn liền không có đồ vật có thể dùng. Không còn túi thuốc nổ uy hiếp, sử tất sẽ không còn e ngại, tất nhiên sẽ xuất lĩnh hậu phương 40000 đại quân toàn bộ phương diện tiến công, tới lúc đó, bọn hắn này hơn 2000 người còn có thể chống đỡ được sao? Triệu Lãng biết Văn Nhất ý tứ, nhưng hắn không làm như vậy, những quân phòng thành này chiến sĩ đoán chừng liền đêm nay đều chống đỡ không nổi đi. Hắn thở dài, nói khẽ, ta biết, nhưng mà các chiến sĩ thực sự quá mỏi mệt, bọn hắn cần nghỉ ngơi. Văn Nhất nhìn qua chung quanh từng trương mệt mỏi mặt, không có lại nói cái gì, chỉ chọn một chút đầu, xoay người đi chỉ huy binh sĩ ném túi thuốc nổ. Các cách nhĩ xuất lĩnh đại quân vừa tới dưới thành, liền nhìn thấy từ trên tường thành bay tới một mảnh vương vức bao khỏa. Bọc vào phương dây thường bốc lửa mầm nhanh chóng thiêu đốt lên, phảng phất từng đạo đòi mạng hỏa phủ. Hắn cả ngày hôm nay đều đang nhìn hai phe giao chiến, tự nhiên biết cái đồ chơi này uy lực. Gặp trên tường một chút bay ra nhiều như vậy túi thuốc nổ, hắn lập tức nắm chặt dây cương hô lớn, tránh né. Tất cả đều tránh né. Nói, hắn dẫn đầu quay đầu ngựa lại hướng về sau rút lui. Hắn dẫn đầu binh sĩ cũng thấy được phi tốc mà đến túi thuốc nổ, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu cuống quýt hướng về sau phương chạy. Thế nhưng là bọn hắn đã tiến vào xe bắn đá tầm bắn, không đợi đi ra ngoài xa mấy bước, túi thuốc nổ liền rơi vào trong đám người nhanh chóng nổ tung. Trong lúc nhất thời, hàng trăm hàng ngàn đạo nhục thể bị nổ lên thiên không, rơi xuống lúc đã thành mấy khối thịt nát cùng một mảnh huyết vụ. Các cách nhĩ hai mắt đỏ bừng nhìn qua sau lưng thảm trạng, đó cũng đều là hô đổ bộ các dũng sĩ, cứ như vậy không hiểu thấu bị này không biết tên vũ khí thu hoạch. Này đối trên thảo nguyên hán tử tới nói là khó mà tiếp nhận. Cho dù là tại cùng địch nhân đối kháng ở trong xuất hiện lớn như vậy thương vong, hắn cũng không thấy đến có cái gì. Nhưng bây giờ liền như vậy không hiểu thấu chết đi, hắn thực sự là cảm giác quá hoang uổng. Gặp tất cả túi thuốc nổ đều đã nổ xong, hắn lập tức cắn răng giận dữ hét, hô đổ bộ các huynh đệ, đều cùng lao tử cùng tiến lên, đem trên tường thành những này tạp phái toàn bộ loạn đao chém chết. Dứt lời hắn dẫn đầu khởi xướng xung kích, cưỡi chiến mã nhanh chóng hướng dưới tường thành phóng đi. Hô đổ bộ binh sĩ cũng bị đánh ra hỏa khí, đi theo các cách nhị như bị điên hướng dưới tường thành sông. Bọn họ cũng đều biết một vòng này túi thuốc nổ phát xạ xong sau, muốn qua thời gian thật dài, đối phương mới có thể lần nữa phát xạ vòng thứ hai túi thuốc nổ. Khoảng thời gian này đầy đủ bọn hắn vọt tới dưới tường thành đến dưới tường thành, bọn hắn chắc chắn ra sức leo lên tường thành, đem phía trên người toàn bộ chém chết, dùng để an ủi tử vong các huynh đệ. Thế nhưng là lần này bọn hắn đánh giá sai thời gian, đội ngũ vừa vọt tới nửa đường, vòng thứ hai túi thuốc nổ lại bay tới. Các cách nhĩ thấy thế muốn rách cả mí mắt, giống giận tiếp tục hướng phía trước sông. Phía sau hắn binh sĩ gặp thủ lĩnh vẫn còn tiếp tục xung kích, liền cũng chỉ có thể đi theo sông về phía trước. Từng đạo bắn nổ âm thanh ở bên tai vang lên, có ít người chạy liền bị nổ chia năm xẻ bảy, cũng có chút người bị vẩy ra mà đến chân cụt tay đứt hoặc thiết châu miếng sắt đánh trúng mà ngã trên mặt đất. Ngã trên mặt đất người bị đằng sau chiến hữu dẫm tại dưới chân, bất quá một lát liền bị dẫm chết. Các cách nhĩ cưỡi chiến mã, dẫn đầu hơn 1000 kỵ binh nhanh chóng xông về trước. Mắt thấy tường thành đang ở trước mắt, trong mắt của hắn hiện lên khát máu điên cuồng. Chờ một lúc hắn muốn đích thân leo lên thang mây, đem trên tường thành những này tạm toái toàn bộ băng thành thịt nát. Thế nhưng là, hắn không có trèo lên thang mây cơ hội, bởi vì vòng thứ 3 túi thuốc nổ tới. Triệu Lãng để ba đài máy ném đá tập trung hỏa lực, hướng chạy ở phía trước nhất vị kia tướng lĩnh bắn ra. Có lẽ là sử dụng xe bắn đá số lần nhiều, binh sĩ tỷ lệ chính xác cũng cao. Ba khối túi thuốc nổ đồng thời tại các cách nhị chung quanh bạo tạc, to lớn sóng xung kích nháy mắt đem hắn bao phủ. Cái kia phiến địa phương dâng lên nồng đậm khói đen, nương theo khói đen cùng một chỗ bước lên còn có một mảnh nồng đậm huyết vụ. Chờ khói đen tan hết, trên mặt đất đâu còn có các cách nhị cái bóng, chỉ còn bị nổ chia năm xẻ bảy hắc mã cùng nhân thể tàn chi đang chậm rãi thiêu đốt lên. Hô đổ bộ chiến sĩ thấy mình thủ lĩnh bị nổ chết, thật vất vả tụ tập lại dũng khí nháy mắt tiêu tán, từng cái giống như bị điên thét chói tai vang lên hướng về sau phương chạy tới. Nguyên bản còn tại binh lính công thành thấy thế, cũng lập tức hướng phía sau chạy, sợ mình chạy mượn, biến thành kế tiếp các cách nhị đốc chiến đội binh sĩ cầm roi dùng sức rút chạy về tới binh sĩ, bên cạnh giận dữ hét, trở về. Đều trở về. Tiếp tục chiến đấu. Không có mệnh lệnh, ai cũng không cho phép rút về tới. Nhưng lúc này đừng nói cầm roi rút, liền xem như cầm loan đao chặt, cũng không có người nguyện ý tiếp tục trở về. Thủ cắt phẫn nộ rút ra bên hông loan đao, chuẩn bị tự mình tiến lên xử lý đào binh, lại tại lúc này, hậu phương truyền đến bây giờ thu binh tiếng kèn. Thủ cắt thấy mình phụ hãn hạ lệnh thu binh, chỉ có thể đè xuống phẫn nộ trong lòng, dẫn đầu binh sĩ triệt thoái phía sau. Hôm nay trận chiến đấu này, phe mình tổn thất hơn 2 vạn người, nhưng vẫn là không thể leo lên tường thành. Này đối hy vọng của hắn là một cái đả kích thật lớn. Chỉ sợ phụ hắn cùng trong bộ lạc quý tộc đã đối với mình thất vọng, khác mấy cái vương tử đoán chừng cũng đều đang cười nhạo mình. Hắn rất không cam tâm, nhưng cũng không dám vi phạm phụ thân ý chỉ có thể trước tiên lui binh. Nhưng hắn đã quyết định, ngày mai chính mình tự mình mang binh xung kích, hắn ngược lại muốn xem đối diện có thể hay không giống nổ chết hắn ca một dạng nổ chết chính mình. Triệu Lãng thấy đối phương rút lui, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật trong tay hắn đã không có túi thuốc nổ, như địch quân tiếp tục xung kích, hắn chỉ có thể cùng địch nhân vật lộn ông trời phù hộ, quân địch cuối cùng đúng như hắn sở thiết nghĩ như vậy, rút. Quân địch rút lui, trên tường thành binh sĩ giống như là bị rút khô khí lực, ngồi trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Phụ binh rất mau đem nóng hôi hổi cháo thịt cùng bánh bao chay đưa lên tường thành, để các chiến sĩ nhân lúc còn nóng ăn cơm. Triệu Lãng cùng mọi người một dạng, múc một bát cháo, lại cầm ba cái bánh bao chay, ngồi xổm ở góc tường bắt đầu ăn. Chương 356. Đánh lén. Chương 356. Đánh lén. Về sau thời gian, song phương đều không tiếp tục chiến. Triệu Lãng an bài một nửa binh sĩ về doanh nghỉ ngơi, còn lại một nửa tiếp tục trực ban. Bóng đêm dần sâu, sử cái kia bộ binh sĩ tựa hồ đã ngủ, phía trước đại trướng hoàn toàn yên tĩnh, không thấy một chiếc đèn sáng lên. Trên tường thành binh sĩ thấy đối phương vẫn chưa lại đây quấy rối, liền cũng ngốn tại chân tường chỗ bắt đầu ngủ gật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phiến thiên địa này biến càng thêm yên tĩnh. Triệu Lãng nằm tại trong trướng, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Hắn đêm nay an bài tinh tế nghĩ một lần, không có phát hiện có bỏ sót địa phương. Có thể là chính mình quá mệt mỏi, mới có thể lộ ra tâm thần có chút không tập trung. Hắn lắc đầu, ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ. Có thể nhắm mắt lại, nhưng trong lòng càng ngày càng bất an, tựa hồ có cái gì cực kỳ nghiêm trọng chuyện muốn phát sinh đồng dạng. Triệu Lãng xoay người xuống giường, quay người ra phòng kế toán. Hắn luôn luôn rất tin tưởng mình trực giác, hôm nay nỗi lòng khó có thể bình an, nhất định là có cái gì địa phương trọng yếu bị chính mình xem nhẹ. Trong doanh địa trừ binh sĩ ngáy ngủ âm thanh, cũng chỉ có trong chuồng ngựa chiến mã ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng răng cọ sát tiếng vang. Trừ cái đó ra, không còn gì khác âm thanh. Triệu Lãng đi lên quan thành, một bộ phận binh sĩ ngồi xổm ở lỗ châu mai hạ ngủ, cũng có một bộ phận binh sĩ mở to còn buồn ngủ mắt, tại tận chức tận trách nhìn chằm chằm nơi xa địch quân đại doanh. Văn Nhất gặp Triệu Lãng lại đây, đi lên trước hỏi: "Đại nhân, ngươi như thế nào không có nghỉ ngơi một hồi? Ngươi đã hai ngày hai đêm không có chợp mắt, lại không nghỉ ngơi một lát, thân thể không chịu được nổi à?" Triệu Lãng lắc đầu: "Ta ngủ không được, nơi này không có việc gì phát sinh a." "Không có việc gì, ta nhìn đâu, ngài yên tâm." Triệu Lãng đối Văn Nhất năng lực là 10 phần khẳng định, có hắn tại, nơi này hẳn là ra không được vấn đề lớn. Thế nhưng là vì cái gì trong lòng hắn vẫn như cũ bất an? Văn Nhất gặp Triệu Lãng không có trở về nghỉ ngơi ý tứ, liền cảm khái nói: "Thời gian qua thật nhanh a, mấy tháng trước nơi này bị chiếm, ta còn tại lén lút hướng trên thảo nguyên chạy, bây giờ chúng ta lại thành trấn thủ thương Bắc Pha quân chủ lực." Triệu Lãng toàn thân chấn động, lập tức hỏi: "Chúng ta lần trước đi thảo nguyên chỗ kia vị trí có người trông coi sao?" Văn Nhất đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó sắc mặt biến đổi lớn. Nguyên bản nơi đó là có người trực ban, xử cái kia bộ đại quân đến thương Bắc Pha sau, chưa từng chú ý qua mảnh đất kia, vẫn luôn là tại tập trung tinh lực tiến đánh quan thành, bên kia binh sĩ một cách tự nhiên liền tụ tập đến trên cổng thành. Mấy ngày nay Văn Nhất tại gác đêm lúc còn an bài một đội người qua bên kia tuần tra qua hai vệ, bên kia từ đầu đến cuối không có việc gì. Hôm nay hắn gặp binh sĩ thực sự quá mức mệt mỏi, liền không có để cho người ta qua bên kia tuần tra, chỉ ở tại chỗ đứng gác, thay phiên ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai ngày trước ban đêm trại địch luôn là sẽ sinh một đoàn lửa, chiếu sáng doanh trước một mảnh lớn địa, để phòng quân phòng thành đánh lén. Thế nhưng là đêm nay đối diện nhưng không có sinh đống lửa. Văn Nhất còn tưởng rằng đối diện là chuẩn bị đánh lén mình bên này, vì để tránh cho chính mình phát hiện động tĩnh của bọn họ mới tắt lửa. Hắn nhìn chằm chằm vào đối diện, chuẩn bị tại đối phương đánh lén mình ngay lập tức đánh thức binh sĩ nên địch. Gặp đối diện từ đầu đến cuối không có động tĩnh, hắn còn tưởng rằng đối phương là an tâm nghỉ ngơi, lại không nhớ lại, còn có một chỗ có thể leo lên tường thành. Triệu Lãng xem xét Văn Nhất biểu lộ liền biết kết quả, hắn lập tức dẫn đầu một đội binh lính thủ thành về phía tây chạy tới, đồng thời để Văn Nhất lập tức gõ vang chống trận, tỉnh lại trong doanh nghỉ ngơi binh sĩ, chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù bây giờ còn không có nhìn thấy địch nhân, nhưng hắn vững tin, đối phương nhất định đi bên kia. Triệu Lãng mang theo người nhanh chóng về phía tây mà đi, quan thành phía tây địa thế dần cao, chạy một đoạn đường sau, nhân tạo tường thành biến mất, chỉ còn lại bị đại tuyết bao trùm mặt đất. Triệu Lãng lại chạy hơn 100 mét, sau lưng vang lên dồn dập tiếng chống trận. Trong doanh binh sĩ nghe tới âm thanh lập tức từ trên giường lật lên thân, cầm lên trong tay cung tiễn trường đao liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, quân địch đại doanh cũng lần lượt đốt lên bó đuốc, hơn vạn kỵ binh cưỡi chiến mã nhanh chóng hướng thương Bắc Pha vào tới. Tiếng trống vang lên không lâu, Triệu Lãng nhìn thấy phía trước cách đó không xa sáng lên từng cây bó đuốc, đem chúng quanh rừng cây chiếu sáng. Bọn hắn đã từng bò xuống sườn núi tiến về thảo nguyên, nơi đó đã tụ tập hơn 20 vị quân địch, còn có không ít người tại thông qua thang mây từ dưới vách trèo lên trên ánh lửa sáng lên sau, đối diện leo lên tốc độ càng nhanh. Triệu Lãng lập tức để cho người ta nâng tiễn hướng phía bên kia xạ kích. Hai phe cách gần 100m khoảng cách, đối diện thấy không rõ Triệu Lãng bên này, nhưng Triệu Lãng bên này lại có thể trông thấy trong tay bọn họ bó đuốc cùng người chung quanh, một vòng mũi tên đi qua, ngược lại là bắn trúng 8-9 người. Quân địch gặp đại đường binh sĩ đã đến, lập tức dập tắt trên tay bó đuốc. Chung quanh lại lâm vào một vùng tăm tối. Triệu Lãng lại làm cho người bắn không ngắm một đợt mũi tên, lần này chỉ nghe được 2-3 tiếng kêu đau đớn. Triệu Lãng để cho người ta trốn ở sau cây, chính hắn thì thổi cây châm lửa sử dụng sau này lực ném về phía trước. Cây châm lửa đốt ngọn lửa xẹt qua giữa không trung, Triệu Lãng phát hiện liền như vậy một lát thời gian, đối diện lại đi tới 7-8 người. Lúc này những người này tứ tán mở, đang giơ cung tiễn nhắm chuẩn phía trước, chờ đợi mình bên này người tiến lên. Cây châm lửa sáng lên ngay mắt, mười mấy mũi tên hướng phía Triệu Lãng bay tới. May mắn hắn tốc độ phản ứng nhanh, tại mũi tên đến trước ném ra cây châm lửa đồng thời trốn đến phía sau cây. Phanh 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 vài tiếng vang dội, đại bộ phận mũi tên đều đinh đến trước người hắn trên cây, cũng có mấy mũi tên sát qua thân cây bay về phía hậu phương. Cây châm lửa rơi trên mặt đất dập tắt, chung quanh lại lâm vào hắc ám. Triệu Lãng có chút nóng nảy, dưới vách núi địch nhân chí ít có hơn 100, như không đem bộ kia thang mây phá hủy, này trăm người rất nhanh liền sẽ toàn bộ leo lên tới. Có những người này làm tiên phong, quân địch đại quân sau khi đến rất nhẹ nhàng liền có thể xung lên. Tới lúc đó, Thương Bắc Pha cũng liền thất thủ, đối phương chỉ phòng thủ không tiến công, cũng là ôm chờ đợi đại quân đến sau tiếp ứng bọn hắn thượng sườn núi ý nghĩ. Nghĩ được như vậy, Triệu Lãng không do dự nữa, lập tức dẫn người xông về phía trước. Quân địch nghe tới vận động, bắt đầu kéo cung bắn tên. Triệu Lãng nghe tới mười mấy mũi tên phi tốc vận hành âm thanh, có một chi dán vào lỗ tai của hắn bay qua, sát tại trên mũ giáp phát ra tiếng cọ sát chói tai. Phía sau hắn, có người phát ra tiếng rên rỉ, hiển nhiên là chúng tên. Cũng may đội ngũ người đều là phân tán, bị bắn trúng chỉ có 2-3 người. Triệu Lãng tiếp tục xung kích, hơn 100m khoảng cách, đối diện bắn 3 mũi tên sau, hai phe nhân mã gặp nhau. Triệu Lãng vẫn chưa cùng đối phương dây dưa, trực tiếp mang theo người hướng vách đá phóng đi. Nơi đó mang lấy một trận thang mây, địch quân binh sĩ đang tại liên tục không ngừng từ thang mây tốt nhất tới. Triệu Lãng rút ra đại đao, một đao gọt sạch một cái vừa trèo lên tới quân địch đầu. Ném đi đầu người hướng thiên về một bên đi, phía sau hắn người không có lùi bước, tiếp tục hướng lên trên bò. Triệu Lãng lại một đao chặt hắn đã đi lên người, biết Triệu Lãng ý đồ, gặp bọn họ đã đến vách đá, đành phải nhóm lửa bó đuốc, giơ loan đao hướng Triệu Lãng bọn người bổ tới. Đi theo Triệu Lãng tới binh sĩ quay người phản kích. Song phương lập tức bắt đầu hỗn chiến. Bàn về sức chiến đấu, hai cái quân phòng thành mới có thể cùng một cái man di người chống lại. Cũng may Triệu Lãng mang tới người so leo lên sườn núi nhiều người, song phương chênh lệch cũng không lớn. Nơi xa truyền đến từng trận tiếng vó ngựa cùng quân địch hưng phấn tiếng hô hoán. Chương 357, Lý Lăng Vân đến. Chương 357, Lý Lăng Vân đến. Triệu Lãng trong lòng sốt ruột, tại ném lăn hai người sau, bắt lấy thang mây đỉnh chóp dùng sức hướng một bên đẩy đi, muốn đem thang mây đẩy ngã. Thế nhưng là người phía dưới gắt gao nắm lấy thang mây, Triệu Lãng căn bản không đẩy được, không chỉ như thế, đi lên người thứ ba gặp Triệu Lãng mặt mở rộng, lập tức nâng đao hướng hắn chặt lại đây. Triệu Lãng lui lại hai bước vung ra thang mây, cầm lấy đại đao cùng đối phương lẫn nhau chặt mấy đao, đem người chặt xuống sườn núi. Nhưng mà phía sau người như cũ tại hung hãn không sợ chết leo lên trên. Triệu Lãng đang chuẩn bị tiếp tục chặt người, lúc này Lý Tiểu Bảo hô to chạy tới, "Triệu đại ca, để cho ta tới đối phó hắn." Triệu Lãng hướng bên phải nhìn lại, gặp Văn Nhất mang theo bộ phận quân phòng thành chạy tới. Lý Tiểu Bảo chạy trước tiên, trong tay còn ôm một bình dầu hỏa. Triệu Lãng thuận tay chém chết đi lên người, hướng Lý Tiểu Bảo nói ra, "Tiểu Bảo, mau tới đây cùng ta cùng một chỗ đem thang mây lật đổ." Khí lực của hắn không đủ để lật đổ thang mây, nhưng tăng thêm Lý Tiểu Bảo, đầy đủ. "Tốt." Lý Tiểu Bảo đem dầu hỏa ném cho một bên binh sĩ, tiến lên bắt lấy thang mây, cùng Triệu Lãng cùng một chỗ dùng sức hướng bên phải kéo một phát, thang mây lập tức nghiêng ngã xuống. Thang mây bên trên người cùng cái thang cùng một chỗ, trùng điệp quẳng xuống đất. Triệu Lãng đem dầu hỏa đổ xuống vách núi, tiếp nhận một bên binh sĩ đưa tới bó đuốc ném xuống. Dầu hỏa gặp lửa tức đốt, phía dưới tụ tập binh sĩ mặc trên người đều là da châu giáp, xối dầu sau gặp phải lửa, lập tức bốc cháy lên. Tụ tập ở phía dưới chiến sĩ còn tốt, có thật nhiều tại Triệu Lãng xối dầu lúc chạy đến nơi xa, những cái kia bị thang mây mang đổ binh sĩ lại gặp vận rủi lớn. Lửa lớn rừng rực ở trên người thiêu đốt, cho dù bọn họ tại đất tuyết bên trong lăn lộn, trong lúc nhất thời vẫn như cũ không cách nào dập tắt trên người lửa, chỉ có thể kêu thảm chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt. Chất gỗ thang mây gặp phải hỏa diễm dần dần bốc cháy lên, rất nhanh, hỏa diễm không còn toàn bộ thang mây. Không còn leo lên công cụ, người phía dưới lên không nổi. Người ở phía trên không có chi viện, bị quân phòng thành chiến sĩ 2-3 lần tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng mà nguy cơ đồng thời không có giải trừ, bởi vì Man Di đại quân đã đến dưới vách. Lần này dẫn đầu vẫn là Thổ Cát, vừa đến dưới vách, hắn lập tức để cho người ta nâng tới vài khung thang mây song song gác ở sườn núi bên trên, sau đó bắt đầu sai người leo lên trên. Cùng thời khắc đó, hơn ngàn cung tiễn thủ tay cầm cung tiễn, bắt đầu lên trên bắn tên. Triệu Lãng lập tức để thuẫn binh cầm thuẫn ngăn tại phía trước, đồng thời để phe mình cung tiễn thủ hướng đối phương bắn tên. Văn Nhất tại dẫn người khi đi tới, để mỗi người trong tay đều ôm một chút thủ thành vũ khí, có lôi thạch, có gỗ lăn, cũng có một chút dầu hỏa. Những vật này lúc này có đất dụng võ. Trừ dùng lôi thạch đập, dùng gỗ lăn truy thang mây quân địch, Triệu Lãng còn để cho người ta đem dầu hỏa tưới vào thang mây thượng cầm lửa nhóm lửa. Làm bằng gỗ thang mây rất nhanh liền giấy lên lửa lớn rừng rực, trong lúc nhất thời quân địch ngược lại cũng không cách nào trèo lên đỉnh núi. Bên này chiến sự nhờ tay đốt, một bên khác, Giang Hạc đang tại dẫn người chống cự mãnh liệt công thành địch nhân. Lần này tiến công, địch nhân phát động toàn bộ lực lượng, Thổ Cát dẫn đầu hơn 1 vạn người tiến công nơi này, Sử Tất Mồ Hôi tự mình dẫn đầu còn lại 4 vạn đại quân bắt đầu công kích Thương Bắc Sơn núi quan thành địch nhân, khai thác hai cái chiến trường mục đích là vì phân tán Triệu Lãng bên này quân lực, để bọn hắn đầu đuôi không thể nhìn nhau, kể từ đó, công phá quan thành ở trong tầm tay. Mà một phương pháp này thật đúng là hữu dụng. Triệu Lãng trong tay chỉ có 3.500 người, 2 ngày chiến đấu hao tổn hơn 500 người, còn lại 3000 người hai phe tác chiến, lại không có túi thuốc nổ lựu đạn chờ công cụ phụ trợ, áp lực một chút lên cao không ít. Triệu Lãng đem bên này phòng thủ nhiệm vụ giao cho Văn Nhất, để hắn dẫn đầu binh sĩ cùng Thổ Cát của nhau, chính hắn thì nhanh chóng đi Giang Hạc bên kia chi viện. Quan thành tình huống bên này muốn so vách núi bên kia càng thêm nguy hiểm, hơn 40 đỡ thang mây đều đã trên kệ tường thành, Man Di đại quân đang tại không muốn sống tựa như hướng trên tường thành bò. Triệu Lãng chạy tới lúc, đã có mấy cái quân địch công lên thành, đang cùng trên thành binh sĩ chém giết. Chu Ngạn Võ Cơ trong tay đại đao xông lên phía trước nhất, một đao đem leo lên tường thành sau còn chưa đứng vững địch nhân chặt thành hai nửa. Tạ Vân mấy người cũng không cam lòng yếu thế, từng cái xông vào trước nhất, trong tay đại đao mang theo phong thanh chặt lên trong tay địch nhân loan đao, hỏa hoa vang khắp nơi trung hòa đối phương ra tay đánh nhau. Một phen chiến đấu sau, công lên thành quân địch hoặc bị chém chết, hoặc bị đẩy tới tường thành. Có thể người phía trước chết rồi, đằng sau vẫn như cũ có người tại sông đi lên, mà lại leo lên tường thành người càng tới càng nhiều, ngay từ đầu 2-3 cái biến thành bây giờ 5-6 cái. Cứ theo đà này, Man Di đại quân sớm muộn có thể leo lên tường thành. Triệu Lãng sông lên trước, cùng thủ thành tướng sĩ cùng một chỗ chống cự quân địch. Nhóm thứ 2 sông lên quân địch bị giết lùi, nhưng rất nhanh, nhóm thứ 3 quân địch lại lên tường. Quân địch gặp sắp trèo lên thành thành công, từng cái giống điên cuồng một dạng phân chấn. Trái lại quân phòng thành bên này, tại chết một số người sau, trên tường thành lực lượng thủ vệ càng ngày càng yếu kém. Binh lính của bọn hắn càng đánh càng ít, phòng vệ càng ngày càng phí sức. Địch nhân luôn có thể tìm tới chỗ chống leo lên tường, mà lại bọn hắn thực sự quá mệt mỏi, cánh tay cổ tay vừa chua vừa đau, đều nhanh liền đại đao đều để lên không nổi. Leo lên tường thành quân địch càng ngày càng nhiều, từ lúc mới đầu 1-2 cái biến thành 4-5 cái, lại đến bây giờ 10 cái, bọn hắn càng giết càng không có lòng tin. Ngay tại đại gia coi là hôm nay Thương Bắc Pha muốn thủ không được lúc, nơi xa truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Triệu Lãng quay đầu nhìn về phía sau, số lớn binh sĩ xông vào Thương Bắc Pha doanh địa. Hắn lập tức hô lớn, nhị hoàng tử mang theo viện quân tới, nhị hoàng tử mang theo viện quân tới, đại gia chịu đựng. Gần như tuyệt vọng binh sĩ nghe tới âm thanh lập tức hoan hô lên, cơ trường đao trong tay, ra sức cùng xông lên tường thành quân địch chém giết, quả thực là đem xông lên cái kia 10 cái quân địch toàn bộ chém chết ở phía xa. Đốc chiến sử Tất Mồ Hôi cảm nhận được thủ thành binh sĩ sĩ khí biến hóa, lập tức hạ lệnh, để đại quân tăng tốc trèo lên thành tốc độ. Hắn còn hứa hẹn, ai cái thứ nhất tại trên tường thành đứng vững góc chân, ban thưởng chiến mã 500 tớt, nông trường 5 vạn mẫu. Leo về phía trước binh sĩ nghe xong, tăng tốc leo lên tốc độ. Có thể Triệu Lãng lại tại lúc này nhẹ nhàng thở ra. Lý Lăng Vân đã dẫn đầu đại quân đến, sử Tất Mồ Hôi hôm nay là bắt không được Thương Bắc Pha. Lý Lăng Vân dẫn đầu đại quân leo lên tường thành, phía sau hắn tướng lĩnh lập tức tiến lên thay đổi sớm đã mỏi mệt không chịu nổi quân phòng thành các chiến sĩ. Lý Lăng Vân đi đến Triệu Lãng trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tán thưởng nói: "Triệu huyện úy, ngươi không có để bổn vương thất vọng." Triệu Lãng trong mắt tất cả đều là máu đỏ kia, hắn kéo ra một tia mỏi mệt cười, nói ra, chỗ chức trách, không dám thư giãn mảy may. Lý Lăng Vân lần nữa vô vô Triệu Lãng vai, khổ cực, mang theo ngươi người xuống dưới nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho bổn vương. Hắn có thể nhìn ra Triệu Lãng cùng các binh sĩ mỏi mệt, nhưng hắn tử này nhóm cần nghỉ ngơi. Triệu Lãng nhìn về phía tây, vương gia, bên kia cũng có quân địch. Yên tâm đi, bổn vương đã phái người qua bên kia, bọn hắn sẽ đem người đổi lại. Triệu Lãng lúc này mới gật gật đầu, hướng Lý Lăng Vân thi lễ một cái, mang theo quân phòng thành về doanh nghỉ ngơi. Phía đông nổi lên ngân bạch sắc, trời sắp sáng. Triệu Lãng trở về doanh trướng, một đầu ngã chồng vó ở trên giường, nằm ngáy ho ho đứng lên.